Chương 503, Long Kỵ Sĩ chương 503, Long Kỵ Sĩ là vùng trời này vương giả, Ngân Long cao ngạo quen rồi, há có thể dùng có người dẫm trên đầu mình. Bởi vậy, tại Vương Hải cố gắng khống chế nó lúc, nó phấn khởi phản kháng, thân thể to lớn tại lôi điện lẫn lộn mây đen trong lúc đó ra sức xuyên thẳng qua, một bên xuyên thẳng qua một bên vung vậy nhìn thân thể chính mình, nhất là đầu góc của mình núi, cố gắng sử dụng cường đại quán tính đến thoát khỏi trên đỉnh đầu Vương Hải. Ra sức phản kháng đồng thời, nó phát ra từng tiếng long ngâm. Tiếng vang lên triệt bầu trời, quen quần tại chín thiên chi thượng. Lôi đảo trên lôi điệu nhóm nghe được Ngân Long tiếng long ngâm, từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, co đầu rút cổ tại chính mình tổ chim trong, không dám chút nào bước ra tổ chim nửa bước, cho dù là một con kia vô cùng cường đại lôi điệu vương giã là như thế. Tiếng long ngâm truyền đến đại lục ở bên trên. Lôi đảo ở dưới thuyền đánh cá bên trên, tiểu địch đại na cùng tiến sĩ đạn tờ đồng thời nghe được tiếng long ngâm. Lúc mới đầu tiểu địch cùng đại na cũng không hiểu rõ đó là cái gì âm thanh, chỉ cảm thấy mười phần dọa người làm lòng người thần rung động, nhưng không biết là sinh vật gì phát ra tới tiếng gầm gừ. Rốt cuộc, hai người bọn họ từ lúc chào đời tới nay cũng chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Tại tiến sĩ đạn tờ giải thích xuống, nàng nhóm hai người mới biết là tiếng long âm. Tiến sĩ đạn tờ, long dưới tình huống nào sẽ phát ra kiểu này mãnh liệt âm thanh? Tiểu địch lo lắng dò hỏi. Tiến sĩ đạn tờ nói ra, là tại cùng đối thủ vật lộn lúc, nghe âm thanh, vật lộn cảnh tượng nên vô cùng kịch liệt. Rốt cuộc thanh âm này so với di vãng ta nghe qua bất luận cái gì tiếng long âm đều mãnh liệt hơn. Vật lộn âm thanh. Xem bộ dáng là Hải Ca đang cùng nó tiến hành vật lộn. Tiểu địch nói. Đại Na đi theo nói ra, các ngươi nghe. Tiếng long ngâm bên trong tựa hồ nghe ra một tia tiếng kêu thảm thiết, dường như nó bị Hải Ca nghiền ép. Tiến sĩ đạn tở cẩn thận nghe xong, gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, ừm, không sai, tựa hồ là. Sau khi nói xong, tiến sĩ đạn tở hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng mang theo một chút kinh ngạc nhìn về phía lôi đảo phương hướng. Tán Dương, Hải Hoàng bệ hạ rốt cục là nhân vật bậc nào, lại có thể một mình cùng long vật lộn, quả thực là khủng bố như vậy. Tiểu địch đắc ý nói ra, ta đã nói rồi, Hải Ca thật sự rất cường đại, một mực tin tưởng hắn liền tốt. Ngân Long ra sức dây dưa, hiển nhiên là phí công. Vương Hải lực lượng lỗi nặng tại nó. Lại thêm có khải giáp tinh hồng chiến sĩ phụ trợ, bởi vậy vững vàng bắt lấy nó sừng rồng dễ như trở bàn tay, mặc cho nó làm sao thoát khỏi, cũng không thể thoát khỏi Vương Hải trói buộc. Không bao lâu, Ngân Long cảm giác được sừng rồng chỗ truyền đến lực lượng càng phát cường đại, nó phản kháng cường độ cũng biến thành càng lớn lên. Thế là, nó không chỉ xuyên thẳng qua tiến nhập kia chớp dày đặc mây đen tầng, thậm chí còn đem đầu góc của mình túi vọt tới lôi đảo mặt đất, muốn sử dụng kịch liệt va chạm đến bỏ qua Vương Hải. Làm nhưng, nó dám làm như thế, tự nhiên là ỷ vào chính mình có da dày thịt béo cơ thể, nhất là viên kia to lớn long đầu, có thể nói cứng rắn như sắt thép. Không chỉ có thể ngạnh kháng lôi điện, còn có thể va chạm mặt đất. Ngân Long nhảy lên, thẳng đứng bay về phía 3 vạn mét thiên không, sau đó thay đổi phương hướng, long đầu hướng xuống, thẳng đứng hướng phía lôi đảo phương hướng rơi xuống phía dưới. Nó thậm chí còn không hài lòng trọng lực mang tới tốc độ, tại rơi xuống trong quá trình, không ngừng vung vẩy nhìn cái đuôi của mình, nhường hạ xuống tốc độ càng nhanh. Rốt cuộc, tốc độ càng nhanh, va chạm mặt đất thời cường độ rồi sẽ càng lớn. Lúc này Ngân Long nhìn lên tới đã như là một quả lưu tinh, hướng phía lôi đảo rơi xuống. Không thể không nói, vì nó kia cao ngạo không ai bị nổi thái độ, nó cùng Vương Hải trời trên mệnh. Làm nhưng, Vương Hải tự nhận là tại khải giáp tinh hồng chiến sĩ bảo vệ dưới, lực phòng ngự không thể nào yếu tại Ngân Long, tất nhiên nó dám làm như thế, chính mình làm sao không dám cùng nó làm như vậy, cuối cùng xem ai chết thế là xong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lôi đảo vùng trời phong vân dũng động, trên đảo lôi điểu nhóm treo lên vùng trời cấp tốc rơi xuống Ngân Long, toàn bộ điểu cũng dọa sợ rừng, phản ứng về sau, sôi nổi bay khỏi chính mình tổ chim, chạy tứ tung đảo mệnh. Chúng nó không đốc, hiểu rõ Ngân Long rơi xuống về sau, sẽ cho lôi đảo đem lại dạng gì nghiêm trọng hậu quả. Tiểu thi động đất, lớn thì tất cả đảo đều bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Lúc này còn lưu tại ở trên đảo, đây không phải là ngốc sao? Chúng nó có thể không có tự tin năng tại va chạm uy năng tác động đến hạ sống sót. Trong lúc nhất thời, lôi đảo gà bay trứng mỡ, gà chó không yên, náo nhiệt vô cùng. Mặc dù lôi điểu nhóm ý thức được nguy hiểm, chuyện biết trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã là ra sức chạy trốn, nhưng Ngân Long hạ xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, chúng nó chưa kịp chạy trốn tới an toàn chỗ, liền nghe được một tiếng ầm tiếng vang. Ngân Long đâm vào lôi đảo trên một ngọn núi. Một giây sau, ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, đá tảng rơi xuống. Lôi đảo mặt đất cũng tại to lớn lực va đập phía dưới băng liệt. Va chạm uy năng hướng bốn phía quét sạch, phá hủy hết thể trung quanh, nham thạch cùng cắt đất như là nước biển giống nhau, lan lộn. Những kia chưa kịp chạy trốn tới an toàn địa phương lôi điểu, trong nháy mắt bị uy năng xé nát, một con kia xương phách lôi đảo lệnh người lạn bẹt nhìn mà phát khiếp lôi điểu vương, cũng khó thoát vận rủi. Trừ ra mấy cây màu đen lông vũ bên ngoài, đã là lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của nó. Sau một lát, tại va chạm chỗ, tạo thành một cái xung quanh mấy cây số hố to. Cái kia Ngân Long mặc dù lực phòng ngự người thiên, nhưng cũng không chịu nổi như vậy trình độ va chạm, lúc này chính đầu rơi máu chảy. Đầu ong long long nằm ở hố to trung tâm hơi tàn nhìn. Mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Không thể không nói, đầu này Ngân Long là cao ngạo vì không cho Vương Hải cưỡi tại trên đầu của nó, nó tình nguyện làm như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù là bước lên bị thương nặng thậm chí tử vong mạo hiểm, cũng muốn va chạm mặt đất thoát khỏi Vương Hải. Cái này khiến đứng ở trên đầu nó Vương Hải ít nhiều có chút xúc động. Chẳng qua, xúc động quy xúc động, Vương Hải vẫn là phải thu phục đầu này Ngân Long. Nhìn ngã xuống đất hơi tàn Ngân Long, Vương Hải lắc đầu, đi tới nó long nhăn trước, nói ra, làm gì như thế đâu, đi theo ta ăn ngon uống sướng. Có cái gì không tốt. Nói xong, Vương Hải móc ra trước đó từ trong cửa hàng đổi điểm tích lũy đổi nước thuốc trị liệu, nguyên một bình cũng đút cho Ngân Long. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Vương Hải cũng không hy vọng chết rồi, trọng thương cũng không được, chính mình còn trông cậy vào dựa vào nó kiếm lấy điểm tích lũy đấy. Với lại, làm như thế có thể biết nhường Ngân Long trong lòng cảm động, có lợi cho đối với nó thu phục. Ngân Long nhìn Vương Hải đút cho chính mình nước thuốc trị liệu, mặc dù cũng không biết vậy thì có cái gì dùng, nhưng nước thuốc trị liệu kia một cỗ mùi thuốc để nó khó mà kháng cự, không có từ chối, nó một ngụm liền đem nước thuốc trị liệu nuốt vào. Nước thuốc trị liệu hiệu quả rất cường đại, dược hiệu rất nhanh. Ăn 2 phút không đến, Ngân Long liền có thể đứng dậy thể, mặc dù không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng tốt 7-8 phần. Đứng lên về sau, nó nhìn về phía Vương Hải ánh mắt, nhiều hơn mấy phần phức tạp. Vì nó hiểu rõ, Vương Hải cứu được nó. Chẳng qua, cái này cũng không có thể khiến cho nó cảm kích Vương Hải, vì nó nhận thương nặng như vậy, là Vương Hải tạo thành. Ngoài ra, trong ánh mắt của nó đúng Vương Hải nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng sùng bái, rốt cuộc, theo này ngắn ngủi trong lúc giao thủ, nó đã là đã hiểu Vương Hải thực lực vượt xa cùng nó, không phục không được. Vương Hải cũng mặc kệ Ngân Long ý nghĩ lúc này, nhìn thấy Ngân Long lại lần nữa đứng lên về sau, hắn thả người nhảy lên, bay đến Ngân Long trên đầu, sau đó tóm lấy sừng rồng, lại bắt đầu khu long. Ngân Long lúc này chỉ là tượng trưng vật lộn một phen về sau, liền nghe theo Vương Hải chỉ huy, mặc cho hắn thúc đẩy. Nhìn ra được, Ngân Long là triệt để phục rồi. Vương Hải cảm nhận được Ngân Long phục tùng, thế là cưỡi lấy Ngân Long, tại phá toái không chịu nổi lôi đảo vùng trời chu toàn vài vòng về sau, liền hướng phía thuyền đánh cá phương hướng bay đi. Chương 504, Ngự Long chương 504, Ngự Long lôi đảo vùng trời tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Cùng lúc trước tiếng long ngâm so sánh, lúc này tiếng long ngâm nhiều hơn mấy phần phấn khởi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngân Long từ từ quen thuộc bị Vương Hải thúc đẩy cảm giác, vui sướng ở trên bầu trời ngao du. Thuyền đánh cá trên tiểu địch cùng đại na cùng với tiến sĩ Đan Tơ, một thẳng nhìn chăm chú vùng trời. Lại một lần nghe được tiếng long ngâm về sau, tiểu địch lo lắng nói với tiến sĩ Đan Tơ, lần này tiếng long ngâm ngươi nghe ra cái gì đến rồi? Con rồng kia dường như vô cùng dáng vẻ hưng phấn, này có phải hay không mang ý nghĩa nó trong chiến đấu thắng? Tiểu địch phân tích rất có đạo lý. Rốt cuộc, một hồi vật lộn sau đó, thường thường là người thắng mới có thể phát ra như thế phấn khởi âm thanh. Chỉ là nghe âm thanh, không khó suy đoán xuất chiến đấu kết cục. Nghe được tiểu địch về sau, đại na cùng tiến sĩ Đạn Tờ trên mặt lo lắng thần sắc càng đậm, tiến sĩ Đạn Tờ gật đầu một cái nói ra, hải hoàng bệ hạ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tại sao có thể như vậy? Thế cuộc vì sao đột nhiên nghịch chuyển? Đại na một bên lo lắng một bên nghi ngờ nói. Trước mấy phút sau lúc, rõ ràng nghe được long tiếng kêu thảm thiết, sao trên lôi đảo đã xảy ra một hồi kịch liệt nổ tung về sau, lần nữa nghe được tiếng long ngâm thời cũng không đồng dạng đây. Chiến cuộc nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Tiến sĩ Đạn Tờ híp mắt nhìn trên đỉnh đầu, phân tích nói, vừa rồi chúng ta nhìn thấy trên bầu trời lôi đảo phát sinh kia một hồi nổ lớn, rất có thể là con rồng kia đúng hải hoàng bệ hạ công kích mạnh nhất, hải hoàng bệ hạ vô cùng có khả năng không có thể chịu hạ đòn công kích này, rốt cuộc chính như chúng ta chứng kiến thấy, trường nổ tung là bực nào mãnh liệt, ngay cả lôi đảo cũng run rẩy bắt đầu chuyển động. Tiến sĩ Đạn Tờ tiếp tục phân tích nói, cho dù là một chiếc quy mô to lớn chiến hạm, chỉ sợ cũng không chống đỡ được đến, huống chi chỉ là nhân loại đục thể phạm thân đâu. Ta đã nói rồi, long chi nhất tộc thực lực xa không phải bình thường sinh vật có khả năng bằng được, chúng nó trời sinh thì có cực kỳ cường hãn nhục thể, cho dù người Lãn Bẹt đã sinh tồn ở nơi đây hơn 20 năm, cũng vẫn chưa đủ chinh phục chúng nó, vừa rồi kia một hồi nổ tung chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại, chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có thể là cầu nguyện hải hoàng bệ hạ năng chạy ra kia một hồi nổ tung vì năng, không chết chính là thắng lợi. Tiến sĩ Đạn Tờ phân tích kết thúc. Tiểu địch cùng đại na cũng yên tĩnh trở lại, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, trong lòng đang yên lặng cầu nguyện Vương Hải không nên gặp chuyện xấu. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên không xa xa lôi đảo khói lửa bên trong xuất hiện một cái đang di động vật thể. Tiểu địch ba người nhìn chằm chằm vào lôi đảo đang xem, trước tiên liền nhìn thấy cái đó vật thể. Lúc mới bắt đầu cách rất xa, thấy không rõ là cái gì. Mãi đến khi vật kia càng ngày càng gần, nàng nhóm mới rốt cục thấy rõ, là cái cự long. Thật lớn. Nguyên lai đây chính là long a. Thật là đồ sộ cự long, màu bạc, sáng long lanh dứt bỏ không nói những cái khác, đơn thuần bề ngoài, nó quá đẹp đi. Vân vân. Nó tựa như là hướng phía thuyền đánh cá phương hướng mà đến. Đàm luận bên trong, ba người đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi khẩn trương lên. Tiến sĩ Đạn Tờ phân tích nói, theo tộc Lãn Bẹt vốn có đúng long tộc tài liệu, long là phi thường thông minh động vật, bọn chúng trí thông minh tương đương với nhân loại nhi đồng, nó có thể phân biệt công kích mục tiêu của mình, với lại vô cùng mang thủ, con rồng này hiện tại hướng phía thuyền đánh cá mà đến, sẽ không phải là hải hoàng bệ hạ chọc giận nó đến báo thù à. Nhanh, ai có thể lái thuyền, nhanh lên lái thuyền rời khỏi nơi này. Nếu như chờ nó đụng vào trên thuyền, như vậy mọi thứ đều muộn. Tiến sĩ Đạn Tờ nóng nảy nói, khiến cho tiểu địch cùng đại na cũng đi theo nhìn nóng nảy. Chẳng qua, nàng nhóm không hề có hoảng, cũng sẽ không nghĩ đi mở thuyền rời khỏi nơi này, mà là không ngừng nhìn một phía, tìm kiếm Vương Hải thân ảnh. Bởi vì các nàng hiểu rõ, nếu kia một cái cự long muốn trả thù, va chạm thuyền đánh cá, vậy nó sẽ chỉ là tự tìm đường chết, rốt cuộc thuyền đánh cá hệ thống phòng ngự ngay cả trên 100 quả đạn hạt nhân tề phát cũng không làm gì được mảy may, một cái cự long cho dù mạnh hơn cũng không có khả năng phá mất thuyền đánh cá phòng ngự. Bởi vậy, tiểu địch cùng đại na làm hạ quan tâm nhất là Vương Hải ở đâu. Ngân sắc cự long nương theo lấy hưng phấn tiếng long ngâm không ngừng tới gần thuyền đánh cá. Khoảng cách càng ngày càng gần. Phản phất muốn vọt tới thuyền đánh cá một. Tiến sĩ Đạn Tờ đã sợ choáng váng. Đúng lúc này, là có thể đủ rõ ràng thấy rõ cự long toàn cảnh, thấy rõ cự long trên người chỗ có đồ vật lúc, tiểu địch phát hiện tại cự long trên đầu, đứng một cái táp xoáy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chính là Vương Hải. Nhìn thấy Vương Hải, tiểu địch trên mặt lộ ra hoa tươi bình thường nụ cười, hưng phấn vô cùng, trước đó tất cả lo lắng cũng trở thành hư không. Hô, mau nhìn, là Hải ca, cự long trên đầu. Đại na cùng tiến sĩ Đạn Tờ nghe được giọng tiểu địch, sôi nổi hướng phía cự long trên đầu nhìn lên. Quả nhiên, nhìn thấy Vương Hải, Đại Na cũng nhìn không được bật cười, không chút nào kiêng kỵ nói ra, lợi hại của ta thuyền trưởng, lại là cưỡi rồng mà đến, đơn giản chính là lao nương trong mộng vương tử a. Tiến sĩ Đạn Tớ lại nhìn xem trợn tròn mắt, nó trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, làm sao có khả năng? Long thế nhưng khó khăn nhất thuần phục sinh vật, tộc Lan Vẹt hao tốn hơn 20 vạn năm, cũng thuần phục không được một cái cự long, Hải Hoàng bệ hạ là làm sao làm được? Hắn là như thế nào có thể khiến cho con rồng này ngoan ngoãn mặc hắn thúc đẩy? Quá không thể tin. Tiến sĩ Đạn Tớ cuối cùng cúi đầu, hướng Vương Hải làm ra đại biểu chính mình cực cao kính ý thủ thế, thật sâu nói ra, Hải Hoàng bệ hạ uy vũ. Hải ca, Hải ca. Cự long ly thuyền đánh cá chỉ có mấy trăm mét, tiểu địch cùng Đại Na hưng phấn hô hào Vương Hải tên. Rất nhanh, cự long dừng lại, cùng truyền thuyết giống nhau, long sinh đến thì có năng lực phi hành, cự long sau khi dừng lại, lơ lửng tại thuyền đánh cá phía trước giữa không trung. Vương Hải thỏa mãn sờ lên cự long sừng rồng, ra hiệu nó làm không tệ. Tại nơi này chờ lấy, không được đi ở đâu. Nói xong, Vương Hải sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới thuyền đánh cá bong thuyền. Hải ca, ta cũng nghĩ kỵ. Tiểu địch hướng phía Vương Hải nhào qua, nhào vào Vương Hải trong ngực, nũng nịu nói. Đại Na cũng nói ra, nếu như có thể mà nói, để cho chúng ta cũng tới đi thôi. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, được, không sao hết. Nói xong, Vương Hải ôm tiểu địch cùng Đại Na, nhảy lên lại bay trở về cự long trên đầu. Cự long đầu rất lớn, đứng xuống ba người hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua, nhìn thấy Vương Hải mang theo tiểu địch cùng Đại Na bay đến trên đầu của mình, cự long ít nhiều có chút không vui. Một người kỵ coi như xong, còn dẫn người. Ngài làm ta là vạn người kỵ đâu? Nó thở gấp nộ khí, trên người tia chớp đột nhiên mà lên, không nhịn được muốn phản kháng. Vương Hải cảm nhận được cự long che kín, thế là dậm chân một cái, nặng nề dẫm lên cự long long đầu, cự long thân hình không bị khống chế hướng phía dưới trầm xuống, nằm trên đất. Cự long lộ ra hoài nghi long sinh ánh mắt, cuối cùng thỏa hiệp, lại lần nữa đứng lên về sau, ngoan ngoãn nâng Vương Hải ba người bay về phía không trung. Chương 505, Long thuyền chương 505, Long thuyền Vương Hải lái cự long, chở tiểu địch cùng Đại Na tại thuyền đánh cá phụ cận trên bầu trời du hành. Tiến sĩ Đạn Tớ lẻ loi chơ chọi trên thuyền, nhìn qua ba người, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hâm mộ. Vì cưới cự long theo người Lan Vẹt, là hoàng tộc đều không thể lấy được đãi ngộ. Lan Vẹt lịch đại quân chủ cũng đã có một cái mơ ước, đó chính là cưới cự long. Chúng nó vì thế cố ý phái ra rất nhiều chiến sĩ thuần long, hao phí to lớn tài nguyên đi tìm thuần phục cự long, nhưng cũng không công mà lui. Cũng không phải bởi vì chúng nó tìm không thấy cự long, cũng không phải vì chúng nó đánh không lại cự long, mà là đám cự long không muốn thần phục, thà chết chứ không chịu khuất phục. Do đó, Lan Vẹt trong lịch sử còn chưa thật sự trên ý nghĩa thuần phục qua một cái cự long, lại càng không có người có thể cưới tại cự long trên đầu. Vương Hải là lịch sử thượng đệ nhất cái, còn không phải một cái, mà là ba cái, tăng thêm tiểu địch cùng Đại Na. Tiến sĩ Đạn Tờ nhìn lên bầu trời, nó rất muốn cho Vương Hải cũng mang lên nó, nhưng nó hiểu rõ, thân phận của mình tại Vương Hải trước mặt quá mức thấp, ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Ba người cưới cự long phi hành trên không trung mười mấy phút, rốt cục chưa hết thòm thèm quay trở về thuyền đánh cá. Đến thuyền đánh cá về sau, Vương Hải mở ra chính mình quăng cá, nhường lẹ lẹ một cho cự long cho ăn. Đầu này cự long thuộc về ngân long, cũng là lôi long, chủ yếu vì lôi điện làm thức ăn, nhưng chúng nó cũng ăn cái khác sinh vật, thí dụ như loài cá, do đó, cho nó cho ăn nó hay là rất tình nguyện đi ăn, hơn nữa còn ăn hương phân thú vị. Vương Hải tại bong thuyền ngồi một hồi, an tĩnh lại về sau, liền nghe được giọng hệ thống. Là tuyên bố giọng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống vừa tuyên bố xong, hắn lập tức lại nghe thấy hoàn thành giọng nhiệm vụ. Là bởi vì tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hệ thống vừa vặn kiểm tra đến cự long triệt để thuần phục, cho nên mới trực tiếp hoàn thành mới nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Vương Hải bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp hành động. Đầu tiên là xử lý cự long vấn đề, có thể đem nó nuôi dưỡng ở thuyền đánh cá khoang nuôi dưỡng bên trong. Nhưng cự long trí thông minh rất cao, tương đương với trẻ con trí thông minh, do đó nó đoán chừng không nhiều vui lòng đợi tại như là lồng giam giống nhau khoang nuôi dưỡng bên trong. Như vậy để nó đợi tại bong tàu. Thế nhưng đầu này cự long vô cùng sinh động, thích bay lượn, trên nhảy dưới tránh không nhiều ngồi được vững. Nếu để cho nó đợi tại bong tàu, đoán chừng nó sẽ rất nhàm chán. Như vậy nên như thế nào dàn xếp nó đâu? Suy tư một lát, Vương Hải rất nhanh nghĩ tới một cái diệu kế. Cái này diệu kế là được vì thỏa mãn cự long thích phi hành tính cách, cũng có thể giải quyết trước mắt thuyền đánh cá một khuyết điểm lớn. Đó chính là nhường cự long kéo thuyền, để nó làm cái người chèo thuyền. Thuyền đánh cá hiện tại còn không có năng lực phi hành, có thể thông qua động cơ lực đẩy bay lên trời không, nhưng cũng không bình ổn. Nếu để cho cự long kéo thuyền phi hành, vấn đề này là có thể giải quyết. Với lại, làm như vậy còn có thể nhường cự long bay lượn tại bên trên bầu trời, thỏa mãn nó thích phi hành tính cách. Ngoài ra, còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Đó chính là nhường long kéo thuyền sẽ vô cùng cao giọng, dẫn tới người lặn bẹt chú ý, sẽ để cho người lặn bẹt kinh ngạc, tán thưởng, đến lúc đó cũng có thể mang đến cho mình không ít điểm tích lũy. Liên tục phân tích sau đó, Vương Hải cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Chẳng qua, tại thi hành trước đó, được chuẩn bị một vật, đó chính là dây cương. Muốn nhường cự long kéo thuyền, y thuyền đánh cá cùng cự long ở giữa mối quan hệ không thể được, dựa theo nhân loại cổ nhân cách làm, đó chính là sử dụng dây cương. Bất kể là long hay là thuyền, cũng to lớn vô cùng, bình thường dây thừng hoặc là thép dây thừng cũng không quá thực dụng, do đó, thích hợp dây cương cũng không tìm xong. Với bạn, thuyền đánh cá trên liền có hoàn mỹ dây cương. Đó chính là cần câu trên dây câu. Đem cần câu thăng cấp đến cấp 5 cần câu sau đó, dây câu không chỉ có thể tiếp nhận sức kéo biến lớn, hơn nữa còn có thể dài ra biến lớn, hơn nữa còn năng căn cứ từ mình thiết định hình dạng biến hình. Với lại, lưới câu còn có thể biến thành cố định dây cương báo cao su. Dây câu là dây cương, bất luận nhìn thế nào cũng không thể thích hợp hơn. Có dây cương, nhường long kéo thuyền liền không lại có những vấn đề khác. Nghĩ kỹ tương ứng phương án áp dụng sau, Vương Hải nói làm liền làm. Hắn mở ra giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, tốn 1.000 vạn điểm tích lũy đổi cấp 5 cần câu. Sau đó nhường Tiểu Linh căn cứ long đặc thù cùng thuyền đánh cá cấu tạo, xây dựng tốt thích hợp dây câu cùng lưới câu, nhường cần câu biến thành thích hợp cả hai dây cương đổ bộ. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Vương Hải đem dây cương một mặt bọc tại cự long trên thân thể, một chỗ khác bọc tại đầu thuyền bên trên. Như vậy, một bộ long thuyền kết cấu thì dựng hoàn thành. Cự long xem thấu Vương Hải ý đồ, nó rất muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới trước đó đủ loại, liền từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn nhâm do Vương Hải bài bố. Tiến sĩ Đạn tớ lại một lần nữa nhìn xem trận tròn mắt, lại một lần nữa sợ hai thán phục Vương Hải làm việc. Cưới rồng thì cưới rồng đi, còn đem long làm mã sứ, tới kéo thuyền. Cái này, tiến sĩ Đạn tớ tâm trạng hết sức phức tạp mắt thấy tất cả quá trình. Giờ này khắc này, nó cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình Vương Sở Lọ vì sao không cần mặt mũi muốn đem Vương Hải đuổi vì Vương Hải, chính là thần bình thường tồn tại. Giá. Sau khi làm xong, Vương Hải lôi kéo dây cương, hô to một tiếng. Cự long nghe tiếng mà lên, đang vân giá vụ bình thường, lôi kéo thuyền đánh cá bay về phía bầu trời, ở trên bầu trời lao nhanh. Lúc mới bắt đầu, bất kể là lái thuyền Vương Hải hay là kéo thuyền cự long, cũng không quá thuần thục, nhưng mà trên không trung lao vụn một nửa giờ sau, hai bên cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc tiếp theo. Một cái giá ra dáng, một cái kéo đến vững vững vàng vàng. Thế là tại làn vẹt trên bầu trời xuất hiện chưa bao giờ xuất hiện qua một màn, một cái ngân sắc cự long lôi kéo một chiếc to lớn thuyền đánh cá ở trên bầu trời rong ruổi. Đại điệu bên trên người làn vẹt nhìn lên bầu trời bên trong này một kỳ lạ nhưng mười phần rung động cảnh tượng đều kinh hãi. Long, các ngươi nhìn thấy không? Long tại kéo thuyền, đó là ai vậy thuyền? Không biết ta. Bất kể là của ai thuyền, tóm lại rất ngưu bức là được rồi. Ngưu bức. Trừ ra đại điệu bên trên người làn vẹt bên ngoài, trên bầu trời hoàng thất làn vẹt không vân lái chính mình máy bay chiến đấu thu thập hai đại quân đoàn tàn binh lúc nhìn thấy cự long kéo thuyền một màn này, lập tức tỏa hạ máy bay chiến đấu không thơm. Rốt cuộc máy bay chiến đấu người người đều có thể có, nhưng cự long kéo thuyền nhưng không có người ngồi qua. Thu xếp tốt cự long sau, Vương Hải bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp chính mình muốn đi đâu. Bây giờ cách đáp ứng sở lọ 132 mười tham gia thịnh hội thời gian còn sớm, như vậy thì tiếp tục đi bắt giữ cự long đi. Thu nhiều phục mấy đầu long tới kéo thuyền sẽ để cho thuyền bay càng nhanh một chút. Tiến sĩ Đạn Tờ, phiền phức mang ta đi long có thể xuất hiện chỗ, cho dù là cấm địa cũng không sao. Vương Hải đối tiến sĩ Đạn Tờ nói. Tiến sĩ Đạn Tờ ngoài ý muốn nói ra, a, ngài còn muốn tiếp tục bắt giữ long? Vương Hải giang tay ra, nói ra, có vấn đề gì không? Ngươi không cảm thấy chỉ có một con rồng kéo thuyền lời nói, nó rất cô đơn sao? Tuân mệnh, Hải Hoàng bệ hạ, ta có thể mang ngài đi, bất quá ta không dám hứa chắc chỗ nào nhất định sẽ có. Rốt cuộc Long Chi nhất tộc hành tung rất bí mật, tại vực cốt lõi cũng là trong truyền thuyết bình thường tồn tại. Tiến sĩ Đạn Tờ giải thích nói, ừm, không sao, đi trước đi, có hay không có ta vừa nhìn liền biết. Chương 506, hỏa diễm chi chủ. Chương 506. Hỏa diễm chi chủ tại tiến sĩ Đạn Tờ dẫn đường dưới, thuyền đánh cá đã tới một tòa lơ lửng tại giữa không trung đảo Dung Nham. Tòa đảo này diện tích cũng không tính nhỏ, theo nam đến bắc cũng có 200-300 cây số trưởng, nhưng cả tòa đảo lại là hoang vu vô cùng, liếc nhìn lại đỏ rực một mảnh, không thấy mảy may sinh vật hành tử. Hoang vu nguyên nhân cùng này một tòa đảo môi trường liên quan đến, ở trên đảo đại bộ phận đều là màu đỏ đất khô cằn trên còn chảy xuôi nóng hổi dung nham, thậm chí bộ phận dung nham đã hội tụ thành hạ, quy mô cực kỳ khả quan. Với lại tại dung nham trên còn không ngừng bốc lên mắt trần có thể thấy màu trắng hơi nước, rất dễ dàng có thể đoán được những thứ này dung nham nhiệt độ nhất định rất cao. Tại đảo nhỏ chính giữa chỗ là một tòa hơn 3.000 mét cao to lớn công việc hỏa sơn, hiện tại đang đứng ở bộ phát trạng thái, chảy xuôi ở trên đảo dung nham chính là từ tòa này hỏa sơn bên trong phun trào ra tới. Vì kỳ quái trọng lực cùng từ trường tác dụng, những thứ này dung nham bị hạn chế tại ở trên đảo, không có hướng những địa phương khác chảy tới, đến mức tất cả đảo nhỏ từ đằng xa nhìn lên tới dường như là một cái nung đỏ to lớn tròn than. Lúc này thuyền đánh cá khoảng cách đảo nhỏ chỉ có mấy trăm mét xa, do lôi long lôi kéo lơ lửng tại đảo nhỏ vùng trời, không ngừng tại dò xét tòa này đảo nhỏ. Khoảng cách này, nếu như không có hệ thống bảo vệ trên tàu bảo hộ, trên thuyền có thể đốt vật có thể biết bị cực nóng nhiệt độ cao dẫn đốt, trên thuyền thủy sẽ sôi trào, người trên thuyền thậm chí sẽ bị đốt trọi. Bởi vì căn cứ đo đạc số liệu biểu hiện, lúc này thuyền bên ngoài nhiệt độ cao tới hơn 500 độ. Tiến sĩ Đạn Tờ hướng Vương Hải giới thiệu nói, đảo Dung Nham là thế giới tâm trái đất nổi danh nhất, mấy đại hiểm địa một trong, nơi này được xưng là sinh vật tuyệt cảnh, chỉ là tới gần, có thể nhường tuyệt đại đa số sinh vật nhịn không nổi, chớ nói chi là đặt chân nhiệt độ càng thêm cực nóng ở trên đảo, vì nghe nói nơi đó nhiệt độ cao nhất độ thậm chí đạt tới hơn vạn độ C. Người làn vẹt mặc dù có thể chống cự nhiệt độ cao phi hành khí, có thể thoải mái đổ bộ đảo nhỏ, nhưng mấy lần đụng phải ở trên đảo không biết sinh vật tập kích mà toàn quân bị diệt sau đó, liền rất ít lại có người làn vẹt vui lòng đi vào trong đó. Trên đảo những kia Dung Nham hà tức thì bị liệt vào cấm địa, vì đã từng đi vào trong đó mạo hiểm người làn vẹt 90 đều có thể đi ra chỗ nào, cho dù là hoàng thất làn vẹt hao phí món tiền khổng lồ tổ chức nghiên cứu khoa học đoàn đội, chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị thậm chí còn có chuyên môn lực lượng quân sự hộ tống phía dưới, sinh tồn suất cũng thấp đến đáng thương. Dân ra, tòa này hoang vu nhưng nguy hiểm chi cực đảo Dung Nham, liền nhường người làn vẹt có tật giật mình. Tiến sĩ Đạn Tờ sở dĩ mang thuyền đánh cá đi vào nơi này, thứ nhất là cùng Tín Vương Hải thực lực có thể chinh phục nơi này. Thứ hai thì là nơi này có thể tồn tại Vương Hải cần muốn tìm đồ vật. Đó chính là sinh hoạt tại trong nham tương long. đó là một loại toàn thân đỏ bừng hỏa long. Chúng nó bên ngoài thân trường một tầng như là hồng bảo thạch nhất lân phiến, tại ánh lửa hạ lấp lánh vô cùng, lân phiến thậm chí còn có thể không ngừng bắn ra chói mắt hỏa diễm, mỗi một lần bắn ra đều là ánh lửa bắn ra bốn phía, xinh đẹp vô cùng, thấy qua người không đúng này tán thưởng. Chính là tầng này như hồng bảo thạch nhất lân phiến, để bọn chúng năng ngăn cản được ở trên đảo cực nóng nhiệt độ cao, có thể sinh tồn tại tòa này trên đảo nhỏ. Với lại, chúng nó còn có thể vì dung nham làm thức ăn, hấp thụ trong nham tương năng lượng. Nếu người lặn vẹt điều tra không sai, nhiều lần công kích đảo người lặn vẹt quái vật chính là chúng nó. 200 năm trước hai vị hoàng thất sợ lọ quân chủ hy vọng có thể bắt được chúng nó, bởi vậy phái ra hàng loạt mạo hiểm đoàn tại quân đội hộ tống hạ đổ bộ đảo dung nham đối bọn chúng tiến hành qua điều tra. Điều tra kết quả 10 phần làm cho người giật mình, tiểu này hỏa hồng sắc cự long trời sinh tính 10 phần cuồng bạo, lực công kích cực mạnh, nhất long sức chiến đấu có thể so với mấy chiếc chiến hạm, với lại chúng nó 10 phần kiêu ngạo, có cận kề cái chết tinh thần bất khuất, muốn đem chúng nó bắt sống mang ra đảo dung nham, khó như lên trời. Lạn vẹt quân đội có thể đánh bại chúng nó, thậm chí chém giết chúng nó, nhưng bắt được chỉ có chúng nó che kín hỏa diễm thi thể, chưa bao giờ thành công bắt sống qua. Tổn thất rất nhiều nhân lực vật lực sau đó, vua sở lọ mới từ bỏ này một cái kế hoạch. Từ đó về sau hơn 200 năm đến, không ít có tự tin nhà mạo hiểm muốn hoàn thành vua sở lọ bắt sống hỏa long kế hoạch, nhưng đến nay không một người thành công. Thậm chí có người ngay cả hỏa long đều không có gặp qua, thì chết tại đảo dung nham cực đoan ác liệt môi trường trong. Nghe tiến sĩ đạn tờ đúng đảo dung nham cùng hỏa long sau khi giới thiệu, Vương Hải câu cá lao bản tính lộ rõ, đúng hỏa long hứng thú càng đậm. Lập tức chỉ huy lôi long lôi kéo thuyền đánh cá giáng lâm đảo dung nham. Mặc dù đảo dung nham mặt ngoài nhiệt độ cao tới hơn vạn độ C, bình thường sinh vật căn bản không thể nào đặt chân nơi này. Nhưng lôi long tiểu này lâu dài đắm chìm trong lôi hỏa kia chớp trong sinh vật đã sớm ra dày thịt béo, do đó đảo dung nham nhiệt độ cao đối với lôi long mà nói, mặc dù cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng cũng năng tiếp nhận. Thuyền đánh cá thì càng không cần phải nói, vụ nổ hạt nhân trung tâm nhiệt độ cao đều có thể chịu được, chỉ là hơn vạn độ C thì là trò trẻ con. Tiến sĩ đạn tờ biết rõ đảo dung nham hung hiểm, mặc dù trước đó đúng Vương Hải thực lực có hiểu biết, cũng đúng Vương Hải có lòng tin, nhưng giờ này khắp này nhìn thấy thuyền đánh cá như vào chỗ không người bình thường đổ bộ đảo dung nham, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khiếp sợ. Chẳng qua, nó dần dần thành thói quen, kinh ngạc rất nhanh liền bình phục. Thuyền đánh cá leo lên đảo dung nham sau, Vương Hải mở ra máy dò hiện kỳ bình mạng, xem xét tìm kiếm được mục tiêu. Tại lôi đảo thời hắn liền đã xây dựng tốt dò xét mục tiêu, hiện tại chỉ cần khai mở hiện kỳ bình mạng xem xét là đủ. Hiện kỳ bình mạng bị mở ra, ánh vào Vương Hải tầm mắt là 5 cái độ sáng cực cao quan điểm. Này độ sáng mang ý nghĩa tìm được 5 cái xa hướng xây dựng mục tiêu. Trừ ra độ sáng bên ngoài, quan điểm phân bố vị trí cũng khiến cho Vương Hải chú ý trong bọn họ, có 4 quan điểm chia ra phân bố tại đảo dung nham đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, mà lớn nhất cũng là tối lấp lánh kia một điểm sáng, thì là tại đảo nhỏ chính giữa, chính là kia một tòa không ngừng phun ra dung nham hỏa sơn vị trí. Ôm lòng hiếu kỳ, Vương Hải lần lượt ấn mở quan điểm, tìm tòi hư thực, xem xét máy dò phát hiện gì rồi. Ấn mở tại đảo nhỏ bắc bộ cái đó quan điểm. Hào ra hỏa. Lại chính là tiến sĩ đạn tờ trong miệng chỗ xưng màu đỏ hỏa long. Nó đang một cái dung nham trong sông bơi lội, thân dài hơn 120m, phía trước là nhận ra độ cực cao long đầu, ở giữa là tráng kiện thon dài cơ thể, cùng với dưới thân thể trưởng 4 cái tráng kiện chân rồng, mỗi cái chân rồng trên đều có 4 cái như là lưỡi dao sắc bén như vậy long chảo, phía sau là giống như hỏa diễm một phiêu giật đuôi rồng. Vương Hải không có nhận lầm, đây chính là trong truyền thuyết hỏa long. Nó cực đẹp, chính như tiến sĩ đạn tờ miêu tả như vậy. Tại hỏa diễm bao trùm phía dưới, thân thể của nó mặt ngoài khoác lên một tầng giống hồng bảo thạch nhất lân phiến, tại ánh lửa phía dưới lóe ra ánh sáng màu đỏ, lóa mắt vô cùng. Chỉ là theo trên màn hình nhìn xem, liền tốt như vậy nhìn xem, giả sử là tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ làm người ta nhìn mà than thở, chẳng thể trách Lạn Bẹt Vương muốn hao phí món tiền khổng lồ đi bắt giữ nó. Vương Hải thấy vậy có chút mê mẩn, hơn một phút đồng hồ sau mới hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt. Chương 507, Long Vương chương 507, Long Vương tắt đi trước mắt màn hình, Vương Hải tiếp lấy ấn mở phía đông quang điểm thông tin, xem xét cái mục tiêu kia là cái gì. Lại là một cái xinh đẹp hồng long. Thân dài cùng trước một cái không sai biệt lắm, cũng là khoảng 120m, tướng mạo theo Vương Hải là giống nhau, rốt cuộc nhân loại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân biệt hai cái long chi ở giữa hình dạng khác biệt. Cả hai cường tráng trình độ cũng tương đương, đoán chừng thực lực không kém nhiều, nếu là đánh một trận, sẽ là khó phân thắng bại cục diện này. Vương Hải suy đoán, này hai cái đại gia hỏa, một cái chiếm cứ đảo nhỏ phương Bắc, một cái chiếm cứ phương Đông, đoán chừng là đều chiếm các địa bàn, không liên quan tới nhau. Tiếp theo, Vương Hải tò mò lần lượt mở ra phương Nam cùng phương Tây điểm sáng. Quả nhiên, thật đúng là hai cái hỏa long. Chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc 4 cái hỏa long, lớn nhỏ tương đối. Vương Hải đột nhiên đã hiểu quan điểm vì sao lại phân bố tại Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng. Có thể suy đoán ra, này 4 cái hỏa long thực lực tương đương, tại đảo nhỏ 4 phương 8 hướng phân chia riêng phần mình địa bàn, không liên quan tới nhau. Máy dò tìm kiếm đến 5 cái quan điểm, đã tra xét 4. Còn có một cái là tại đảo nhỏ chính trung tâm chiếm cứ tại lớn nhất tòa kia hỏa sơn trong điểm sáng. Vương Hải nhìn về phía cuối cùng cái này quan điểm, trong lòng ít nhiều có chút chờ mong. Rốt cuộc, dựa theo nhân loại hoặc là những sinh vật khác xã hội học thưởng thức, trung tâm là vị trí hạch tâm, chiếm cứ trung tâm tồn tại, khẳng định là tồn tại mạnh nhất. Cuối cùng này một điểm sáng, cùng trước 4 cái quang điểm rất có thể khác nhau. Ôm chờ mong, Vương Hải ấn mở cuối cùng chính giữa cái đó quang điểm. Hào ra hỏa, lại là một cái màu đỏ hỏa long. Chẳng qua, nó không còn nghi ngờ gì nữa và hắn 4 cái hỏa long không cùng một dạng. Trên người nó bắn ra tới hỏa diễm lại là màu đỏ bên trong mang theo màu tím mà không phải đơn thuần màu đỏ. Với lại, Nó thân dài có hơn 160 mét, hình thể muốn so cái khác bốn cái lớn hơn nhiều, trên người lân phiến cũng so với cái khác bốn cái hỏa long lớn hơn càng lóa mắt. Trừ ra vẻ ngoài bên ngoài, nó biểu hiện ra tới khí thế càng thêm hung ác, càng thêm kiêu càng khó thuần. Cho dù là chiếm cứ tại miệng núi lửa dưới đáy trong nham tương, nó long đầu cũng là cao cao nâng lên chưa từng thấp. Long đầu hai bên thon dài râu rồng theo nham tương chạy xuôi dị thường phiêu dật. Nếu như nói cái khác bốn cái long là người khoác áo giáp tướng quân, nó chính là tướng quân đứng đầu, là nguyên soái, hoặc nói vương. Vô cùng rõ ràng. Theo vẻ ngoài trên hay là theo khí chất trên đều không khó phỏng đoán, chiếm cứ tại Hỏa Sơn trong Hỏa Long, thực lực muốn so đông nam tây bắc bốn cái Hỏa Long cường đại hơn nhiều, là trong bọn họ vương giả tồn tại, cũng là này một tòa đảo dung nham vương. Làm nhưng, tại mấy chục giây suy xét sau đó, nó cũng thuận lợi đã trở thành vương hải chọn chúng may mắn. Có câu nói rất hay, uống rượu muốn rượu mạnh nhất, đi ngủ phải ngủ nữ nhân đẹp nhất. Cho nên bắt long, tự nhiên muốn bắt mạnh nhất long vương. Đóng lại máy dò hiển kỳ bình mạc về sau, Vương Hải cười nói, đi thôi, đi miệng núi lựa chỗ nào. Vương Hải thay đổi thuyền đánh cá phương hướng, đánh xuống long cương, lôi long tại phía trước rong ruổi, lôi kéo thuyền đánh cá hướng phía miệng núi lửa phương hướng nhanh chóng mà đi. Đảo dung nham này một tòa công việc hòa sơn, dường như là một cái to lớn đun sôi nổi hơi, mà dung nham dường như là nổi hơi trong sôi trào lại đã khắp ra tới thủy. Thuyền đánh cá đã đến nơi này sau đó, chúng nó còn đang ở không ngừng theo miệng núi lửa chỗ chạy xuôi mà ra. Lôi long lôi kéo thuyền đánh cá tại miệng núi lửa phía trên xoay một lúc lâu, từ đầu đến cuối không có tìm thấy chỗ đặt chân. Vì thuật nghiệp hữu chuyên công, lôi long đúng dung nham năng lực chống cự cũng không cao. Lại thêm chuyến này thuyền đánh cá phải sâu vào hỏa sơn dưới đáy dung nham trong. Bởi vậy, Vương Hải quyết định cho lôi long phóng một chút giả, kéo đi long cương về sau, nhường lôi long trên không trung chờ đợi về sau, liền sử dụng động cơ khống chế thuyền đánh cá rơi hướng về phía miệng núi lửa. Tòa này hỏa sơn 10 phần to lớn, miệng núi lửa đường kính có hơn 1000 mét, hoàn toàn có thể nhường thuyền đánh cá thông qua. Thuyền đánh cá rơi vào miệng núi lửa về sau, ném ra một mảng lớn dung nham, có thể nói là hỏa hoa vang khắp nơi, rội ra một hồi cực kỳ hùng vĩ mưa sao băng. Rất nhanh, thuyền đánh cá chìm vào dung nham trong. Bốn phía bảo đảm hộ cháo tử lập tức tràn ngập dung nham. Sau đó Vương Hải nhường Tiểu Linh điều khiển thuyền đánh cá, nhường thuyền đánh cá tại cực nóng nóng hồi dung nham trong tiềm hàng, hướng phía dung nham chỗ càng sâu chạy tới, máy dò phát hiện cái kia hỏa long chi vương liền tại nơi đó. Cái kia hỏa long ẩn thân tại hơn 3000 mét dung nham chỗ sâu, thuyền đánh cá rất nhanh liền đã tới chỗ nào. Nó dường như phát giác thuyền đánh cá đến, lập tức theo nằm lấy tư thế biến thành đứng yên tư thế, cẩn thận nhìn qua thuyền đánh cá phương hướng, sau một lát, nó dũng cảm bơi về phía thuyền đánh cá phương hướng. Nó là nơi này lãnh chúa, sẽ không đúng nơi này phát sinh bất cứ dị thường nào bỏ mặc, bất luận cái gì người xâm nhập, đều là nó con mồi, nó đều sẽ xé nát người xâm nhập, cũng đúng thế thật nó chủ động tìm tới thuyền đánh cá nguyên nhân. Hai hướng xông lên, thuyền đánh cá rất nhanh liền bắt gặp hỏa long chi vương. Vì tại trong nham tương tầm mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, do đó, chỉ có dựa vào 10 phần gần lúc, Vương Hải ba người mới tại trong nham tương, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân thể to lớn đang du động. Nhìn thấy tiếng động một giây sau, đột nhiên một quả to lớn long đầu tại dung nham trong thình lình xuất hiện, phun một cỗ cực nóng hỏa diễm nhào về phía thuyền đánh cá. Chính là cái kia hỏa long chi vương. Trong miệng nó nôn ra tới là nó có tác dụng thủ đoạn công kích, nóng tức, một cỗ so với dung nham nhiệt độ còn muốn cực nóng sóng khí, nhiệt độ không chỉ cao, còn có cực mạnh lực trùng kích. Nếu như là bình thường thuyền hoặc là lặn vẹt phái đi dung nham trong công tác thiết bị, khẳng định sẽ bị này một cỗ nóng tức hòa tan, cho dù không bị hòa tan, cũng sẽ bị nóng tức mang tới lực trùng kích mà lật tung. Nhưng thuyền đánh cá cũng không phải bình thường thuyền đánh cá, hệ thống bảo vệ trên tàu nhẹ nhõm đỡ được nóng tức nhiệt độ cực kỳ cao độ, vỏ tàu ổn định hệ thống nhẹ nhõm đỡ được nóng tức lực trùng kích. Hỏa Long Chi Vương phun giận đối thuyền đánh cá hướng phun ra từng đạo cực nóng nóng tức, nhưng thuyền đánh cá một thẳng vững như Thái Sơn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trang diện này ít nhiều có chút buồn cười, cũng ít nhiều nhường Hỏa Long cảm thấy có chút lúng túng. Phun thêm vài phút đồng hồ về sau, nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua, nó không có đi xâm nhập tự hỏi, mà là thật nhanh thay đổi thủ đoạn công kích. Chỉ thấy nó khoác trên người tầng kia xinh đẹp như bảo thạch nhất lân phiến đột nhiên trở nên sáng bóng vô cùng, sau đó thân thể to lớn của nó hất lên, cái đuôi quất về phía thuyền đánh cá. Kia có rú lực đạo, trực tiếp tại dung nham trong nhấc lên một đạo có một đạo gợn sóng. Phình một tiếng trầm đục, cái đuôi rút được thuyền đánh cá thân tàu. Tiếng động 10 phần mãnh liệt, dường như Hỏa Long Chi Vương cái đuôi cũng rút đến càng đỏ. Có thể thuyền đánh cá vẫn như cũ vững như một cái lao cẩu, không có nhận ảnh hưởng gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hỏa Long Chi Vương thấy công kích chưa có hiệu quả, thế là phun giận dùng cơ thể vọt tới thuyền đánh cá, dùng móng nhọn xé rách thuyền đánh cá vỏ tàu. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đều không có hiệu quả gì. Vương Hải cùng Tiểu Địch Đại Na nhìn Hỏa Long một phen công kích, giống như đang xem một hồi biểu diễn, chẳng những không có một chút lo lắng, còn bình phẩm từ đầu đến chân lên. Dùng để nồi lẩu lớn nhất định vô cùng kinh đạo. Tiểu Địch nói, nó lân phiến thật xinh đẹp. Đại Na nói, Vương Hải nói ra, không thể không nói, nó tại đông đảo sinh vật bên trong sát thực rất mạnh, xưng là vạn thú chi vương nhất điểm cũng không đủ, nhưng đối với thuyền đánh cá cũng quá yếu đi, chẳng qua nhược điểm không sao, này thân man lực dùng để kéo thuyền cũng không tệ. Chương 508, nhân long cuộc chiến. Chương 508, nhân long cuộc chiến. Tiến sĩ Đạn Tơ một bên dùng khủng hoảng ánh mắt nhìn thuyền bên ngoài phẫn nộ hống hỏa long, một bên nghe trên thuyền Vương Hải ba người bình tĩnh thảo luận, trong lòng ít nhiều có chút phức tạp. Rốt cuộc, đây chính là hung hãn vô cùng hỏa long, cho dù là hoàng thất lạn vẹt cũng lấy nó không có cách nào tồn tại, mà ở ba người này trong miệng, lại như là một cái thất trên cá lớn. Tiến sĩ Đạn Tơ trong lòng mặc dù phức tạp, nhưng nó hiểu rõ Vương Hải ba người đúng hỏa long thái độ như thế, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là thực lực cho phép. Cục diện trước mắt là có thể chứng minh. Thuyền bên ngoài hỏa long dường như hao hết chính mình toàn thân khí lực, cũng đều không làm gì được thuyền đánh cá mảy may. Giờ này khắc này, nó chính vẻ mặt sững sờ khó có thể tin nhìn thuyền đánh cá, trong ánh mắt còn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Vương Hải nhìn thấy hỏa long bộ dáng này, hiểu rõ nên chính mình xuất thủ thời điểm. Trước đó sở dĩ lựa chọn một làm cho hỏa long công kích, cũng không phải là hữu thụ ngược quân hướng, mà là vì để cho hỏa long biết rõ thuyền đánh cá cường đại, như vậy tốt hơn theo sâu trong linh hồn nhường hỏa long rung động, từ đó lại càng dễ thu phục hỏa long. Năng lực phòng ngự cường đại đã bày ra. Tiếp đó, chính là năng lực công kích cường đại. Nhưng Vương Hải cũng không tính sử dụng thuyền đánh cá hệ thống tấn công trên tàu đúng hỏa long tiến hành công kích. Là bởi vì thuyền đánh cá công kích quá mức cường đại, lại quá mức quỷ dị, rất dễ dàng không cẩn thận thì diệt sát hỏa long, với lại vì hỏa long không cao trí thông minh, rất có thể không nhìn ra công kích nó là thuyền đánh cá, nói như vậy thì trắng công kích. Do đó, Vương Hải muốn lựa chọn chính mình đến công kích hỏa long, dường như là công kích cái kia lôi long giống nhau, dùng tự thân lực lượng cường đại đến chinh phục chúng nó, như vậy càng có lợi hơn để bọn chúng khuất phục. Phải biết, bất kể là sinh vật gì, đúng cường đại hơn mình tồn tại, đều sẽ tồn tại lòng kính sợ, nhất là tự thân liền tồn tại nghiêm khắc chế độ đẳng cấp độc vật, bình thường cao ngạo quen long tộc cũng là như thế. Trước phòng ngự, đánh hỏa long tâm lý phòng tuyến, lại thể hiện ra tự thân lực lượng cường đại công kích hỏa long, đây là Vương Hải thu phục hỏa long phương án. Vương Hải đi tới hỏa long trước mặt, đứng nghiêm, sau đó nhìn chăm chú hỏa long con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đây là tại khiêu chiến hỏa long. Hỏa long nhìn thấy Vương Hải, đã nhận ra Vương Hải kia mệt thị ánh mắt, lập tức theo ngộ bức trạng thái biến thành phẫn nộ trạng thái, tại thuyền bên ngoài không ngừng hướng phía Vương Hải hống, phát ra chiến đấu đề xuất. Nó cái bộ dáng này phảng phất là đang nói, giả trang cái gì so với, có loại ra đây đơn đấu a. Vương Hải nhìn thấy hỏa long phẫn nộ hống, biết mình đã khiến cho hỏa long để ý, thế là kích hoạt lên toàn thân khải giáp tinh hồng chiến sĩ, bèo một cái, bay ra thuyền đánh cá. Quả nhiên, Vương Hải bay ra thuyền đánh cá một khắc này, hỏa long khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, sau đó lập tức nhào về phía vừa bay ra thuyền đánh cá Vương Hải, như lợi nhận bình thường móng vuốt hướng phía Vương Hải điên cuồng chụp tới. Mặc dù tại sền sệt độ cực cao dung nham bên trong, nhưng động tác của nó vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, móng của nó một giây sau đã đến Vương Hải trước người, đánh vào trên người Vương Hải. Lực lượng khổng lồ nhường Vương Hải tại trong nham tương khó mà đứng vững lại, cơ thể thật nhanh về sau bay ngược, tại trong nham tương ném ra một cái dài đến 100 mét dấu vết. Tại khải giáp tinh hồng chiến sĩ bảo hộ cùng với tự thân nhục thể đầy đủ cường đại phía dưới, Vương Hải mặc dù bay hơn 100 mét, nhưng hắn thực chất không hề có thụ thương, ổn định thân hình sau đó, một giây sau hắn liền biến mất ở tại chỗ, đã tới hỏa long long đầu trước đó, cầm thu to nằm đấm, một quyền đánh tới hướng hỏa long cái chán. Lập tức, dung nham trong phát ra một đạo động đất bình thường tiếng vang, quanh mình dung nham nhấc lên ngàn tầng sóng cả, đầu rồng to lớn mang theo long thân vì một loại khó mà miêu tả góc độ bị đập bay hơn ngàn mét. Cuối cùng nặng nề ngã xuống trong nham tương. Nam ở dung nham trong hỏa long máu thịt bé bét, nhất là long đầu chỗ chạy cùng dung nham giống nhau nóng hổi máu tươi, nhuộm màu sắc của nó càng thêm tinh hồng, nhưng nó còn chưa chết rơi. Không thể không nói, sinh mệnh lực của nó thật sự là quá ương ngạnh, lực phòng ngự cũng kỳ cao vô cùng, lại chính diện chịu Vương Hải một quyền vẫn còn có thể sống sót. Phải biết, Vương Hải một quyền này thế nhưng có thể làm cho một phương mấy chục cây số mặt đất xuất hiện động đất uy lực. Hỏa long có thể tiếp được một quyền này, đủ để chứng minh nó lực phòng ngự là bậc nào cứng hãn. Mặc dù không chết, nhưng nó cũng đã là bản thân bị trọng thương, nằm ở trong nham tương không cách nào đang hành động nửa phần, chỉ có dùng cặp kia to lớn long nhãn gắt gao nhìn về phía Vương Hải vị trí. Dung nham chặn nó tầm mắt, nó không nhìn thấy Vương Hải, nhưng nó có thể cảm nhận được Vương Hải kia một cỗ dồi dào khí tức, nó nhìn về phía Vương Hải phương hướng lúc, long nhãn bên trong tràn đầy cực độ kinh ngạc, cùng với vô cùng kính sợ. Nó không tin, một cái hình thể so với chính mình nhỏ hơn nghìn lần người, lại có bực này lực lượng. Nó không tin, chính mình vậy mà sẽ bại. Nó càng không tin, mấy trăm năm qua chưa từng thấp long đầu, bị người nện thành bộ dáng này. Lúc này, nó mười phần kinh ngạc, thậm chí đang nghi ngờ long sinh. Vương Hải dùng khải giáp tinh hồng chiến sĩ tự mang máy quét khí quét hình đến hỏa long sinh mạng thể trung thu, hiểu do nó đã mất đi năng lực hành động, thế là hướng phía vị trí của nó bay đi, phá vỡ nặng nề dung nham, đã tới hỏa long phía trước, sau đó nhảy lên nhảy tới hỏa long cái kia còn tại chảy máu tươi trên đầu. Người có phục hay không? Vương Hải bình tĩnh nói. Tại trong nham tương, hỏa long mặc dù nghe không được giọng Vương Hải, nhưng có thể cảm giác được Vương Hải trong thanh âm kia một cỗ năng lượng ba động, bởi vậy hỏa long ý thức được Vương Hải đang cùng chính mình giao lưu. Nó mơ hồ năng suy đoán ra Vương Hải ý nghĩa, nhưng thân là bách thú chi vương, này một tòa đảo dung nham, mấy trăm năm qua lệnh vô số sinh vật nghe tin đã sợ mất mật vương giả, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn khuất phục. Cho dù hiện tại đã bản thân bị trọng thương, suy yếu bất lực, nhưng nó vẫn là phải giáng chống đỡ nhìn đứng lên phản kháng. Vương Hải sau khi nói xong, hỏa long giáng chống đỡ nhìn theo trong nham tương đứng lên, nâng lên nó kia cao ngạo long đầu, hướng phía trên Vương Hải phát ra phản kháng hống. Đúng lúc này, Vương Hải chân nhẹ nhàng đập mạnh, một cỗ trọng lực tòng long nơi cuối chuyển đến, nguyên bản suy yếu vô cùng hỏa long không còn nghi ngờ gì nữa khó có thể chịu được này một cỗ trọng lực, thật không dễ dàng mới phí sức nâng lên long đầu, lại một lần bị nện trở về trong nham tương. Vương Hải cường độ khống chế rất tốt, dẫm đạp chỉ là nhường hỏa long khuất phục, mà cũng không phải là muốn tính mạng của nó, cho nên hỏa long mặc dù khó chịu, nhưng cũng không trở thành chết mất. Không thể không nói, đầu này hỏa long không hổ là long vương, so với kia cái lôi long muốn khó chinh phục rất nhiều, bị Vương Hải đạp xuống về phía sau, nó làm sơ nghỉ ngơi liền lại muốn ngẩng đầu lên, hướng Vương Hải hống phát tiết chính mình bất khuất. Nhưng vẫn là bị Vương Hải lần lượt đạp xuống đi. Vương Hải cũng không nóng nảy, hắn biết đạo thu phục hỏa long thì cùng nấu ưng một cái đạo lý, xem ai có thể nấu qua được ai. Theo lần lượt giẫm đạp, hỏa long mặc dù vẫn như cũ bất khuất, nhưng cũng quả thực là thể lực hao phí đến điểm cực, không cách nào lại tiếp tục nâng lên chính mình cao ngạo long đầu. Vương Hải thấy thế, liền tức cho nó cho ăn nước thuốc trị liệu, để nó tốt tiếp tục chống lại. Sở dĩ làm như thế, Vương Hải là muốn triệt để nhường đầu này hỏa long khuất phục tại dưới chân của mình, để nó có sức lực nhưng không còn chống cự mới thôi, mà không phải là bởi vì thể lực hao hết mà không còn chống cự. Chương 509, thuần phục. Song long kéo thuyền. Chương 509, thuần phục. Song long kéo thuyền. Tại Vương Hải dừng lại điên cuồng trà đạp lặp đi lặp lại hành hung sau đó, hỏa long dần dần khuất phục, phản kháng cường độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát cá ướp muối bình thường nằm ngửa ngay tại chỗ, ngay cả một thằng không muốn thấp tới to lớn long đầu cũng rủ xuống, một bộ nhâm do Vương Hải xử lý dáng vẻ. Vương Hải nhìn thấy hỏa long bộ dáng này, hiểu rõ không sai biệt lắm có thể đem nó triệt để thuần phục. Thế là một tiếng chống tăng khí thế, bắt lấy hỏa long sừng rồng một tay lấy hỏa long xách lên, sau đó giải khai thật dậy nóng hổi dung nham hướng phía bề mặt bay đi, cuối cùng rời đi miệng núi lửa về tới hỏa long trên bầu trời. Một người tóm lấy nhất long về đến bên ngoài về sau, chờ ở bên ngoài lôi long nhìn thấy Vương Hải, cùng với Vương Hải trong tay hỏa long, kinh dị sau khi, liền hấp tấp hướng phía Vương Hải bay tới, cũng túi người tại Vương Hải dưới chân. Vương Hải đem hỏa long ném về lôi long, để nó cùng hỏa long giao lưu, để cho hỏa long biết mục đích của mình. Rốt cuộc, lôi long cùng hỏa long đều thuộc về long tộc, chúng nó đoán chừng có chính mình giao lưu cách thức, nhường lôi long cùng hỏa long giao lưu, có thể tốt hơn nhường hỏa long hiểu rõ vì sao mình muốn đánh nó. Lôi long một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng đánh giá hỏa long một hồi lâu, khóe miệng khó tả một tia cười lạnh nụ cười, sau đó vòng quanh hỏa long phi hành một lát sau, nó to lớn lại mang theo tia chớp long đầu tiến tới hỏa long bên hai, phát ra một ít Vương Hải nghe không hiểu âm thanh. Và lôi long nói xong, hỏa long phun giận nhìn phía lôi long, sau đó đột nhiên mãnh liệt phản kháng lên. Chắc hẳn, lôi long mới vừa cùng nó giao lưu, đã hoàn mỹ thuật lại Vương Hải ý đồ, nhường hỏa long triệt để quy thuận Vương Hải, biến thành một cái kéo thuyền hỏa long. Một thằng cao ngạo quen rồi hỏa long, nghe đến mấy câu này về sau, khẳng định biết phẫn nộ cũng bạo khởi phản kháng. Hỏa long vừa mới dãy rủa, một con giống như mang theo lực lượng hủy diệt nắm đấm liền đánh tới hướng nó long đầu, đưa nó lần nữa nện trở về hỏa sơn trong, rơi xuống đến trong nham tương. Vương Hải lại một lần đánh nó. Hỏa long bị nện được đau nhức, không dám phản kháng, vô lực ghé vào trong nham tương, trong lòng kêu khổ liên tục, tại trải qua mấy chục giây sau khi tự hỏi, nó quyết định tiếp nhận hiện thực, nghe theo lôi long đề nghị, triệt để quy thuận Vương Hải. Vì trước mặt dường như chỉ có này một lựa chọn. Nó cũng không sợ chết, cũng không sợ cường quyền. Nhưng Vương Hải cách làm đối với nó mà nói, thật sự là quá tra tấn long. Vương Hải không có trực tiếp giết nó để nó thông khoái, mà là lặp đi lặp lại đấm nó, đánh bị thương nặng lại trị, chữa khỏi lại đánh. Cử chỉ này so trước đó nó gặp qua bất luận cái gì cố gắng chinh phục nó người đều muốn đáng hận, nhưng cũng rất hữu hiệu, từ từ đánh sụp nó tôn nghiêm. Ngao. Ác long hống hỏa long ra sức ngẩng đầu hướng phía bầu trời phát ra cuối cùng một tiếng dãy rủa hống. Sau đó lại lần nữa túi thấp đầu, hướng phía Vương Hải dưới chân bay đi, nằm sấp tại Vương Hải dưới chân. Lôi long nhìn thấy hỏa long cử động như vậy, hưng phấn hướng Vương Hải ra hiệu, phản phất đang nói, gia hỏa này phục rồi. Vương Hải tự nhiên là nhìn ra hỏa long cử động như vậy ý nghĩa, thỏa mãn gật đầu một cái, đút cho hỏa long một bình nước thuốc trị liệu về sau, cưỡi lên hỏa long trên đầu, lái nó hướng phía dung nham chỗ sâu bơi đi. Rất nhanh, hỏa long về tới thuyền đánh cá vị trí. Vương Hải quay trở về thuyền đánh cá. Hỏa long như là một đầu thủ hộ cự thú bình thường, ngoan ngoãn thủ hộ tại thuyền đánh cá xung quanh, thậm chí còn tuần sát thuyền đánh cá bốn phía, không thể không nói, nó rất thông minh, vừa mới vào cương vị, liền đem công tác làm được ra dáng, cực kỳ giống một tên hành nghề nhiều năm bảo vệ. Trở về thuyền đánh cá về sau, Vương Hải chuyện thứ nhất chính là sửa đổi lưỡi câu cùng dây câu hình dạng. Đem thì ra là đơn dây cương, biến thành hai dây cương, có thể đồng thời thúc đẩy hai cái cự long kéo thuyền loại đó, rốt cuộc hiện tại muốn hai cái cự long đồng thời kéo thuyền. Sau khi làm xong, Vương Hải đem dây cương bao cao su bọc tại trên người hỏa long, lái hỏa long, lôi kéo thuyền đánh cá rời đi dung nham, bay ra miệng núi lửa, hướng phía bầu trời bay đi. Lôi long một mực chờ đợi tại hỏa sơn sau đó. Lúc này nó nhìn thấy hỏa long lôi kéo thuyền đánh cá bay ra miệng núi lửa, lập tức bay đi, trong nháy mắt chui vào dây cương trong, cùng hỏa long sóng vai đi song song, cùng nhau lôi kéo thuyền đánh cá tại đảo dung nham vùng trời lao vùng vụt. Tiểu địch cùng đại na, cùng với tiến sĩ đạn cờ, toàn bộ hành trình đều là trợn tròn trong mắt, duy trì cực độ kinh ngạc lại 10 phần nét mặt hưng phấn. Lao vùng vụt tuần hành một hồi, hỏa long hướng phía dưới đảo dung nham phát ra một hồi long ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, truyền khắp đảo dung nham. Tại tiếng long ngâm dưới, tất cả đảo dung nham giống như cũng chấn động một chút. Sau một lát, tại đảo dung nham bốn phương tám hướng chia ra xuất hiện bốn cái to lớn thân ảnh, chính là kia bốn cái Vương Hải thông qua máy dò phát hiện trấn thủ tứ phương hỏa long. Chúng nó nghe được kéo thuyền hỏa long hiệu lệnh, sôi nổi theo chính mình cự long chi tổ bên trong bay ra, bay về phía thuyền đánh cá. Nhìn thấy lao đại của mình lôi kéo thuyền đánh cá, chúng nó ban đầu vô cùng ngập bức, sau đó dị thường phẫn nộ, một bộ muốn công kích thuyền đánh cá cứu ra lao đại của mình dáng vẻ. Nhưng ở kéo thuyền hỏa long một tiếng gầm thét phía dưới, chúng nó lập tức cũng trở nên ngoan ngoãn lên, đơn thuần vòng quanh thuyền đánh cá phi hành, không có làm ra bất luận cái gì khác người cử động. Kéo thuyền hỏa long đối với chính mình bốn tên thủ hạ phát ra tiếng long ngâm, tựa hồ tại phân phó một sự tình. Bốn cái hỏa long nghe được 10 phần nghiêm túc, nghe xong liên tiếp gật đầu, cũng phát ra âm thanh ngồi xuống đáp lại. Vương Hải mặc dù nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, nhưng có thể phỏng đoán chừng là tại giao tiếp đảo dung nham chấn thủ công tác, bổ nhiệm tiếp theo nhâm long lão đại. Loại sự tình này là chúng nó long tộc việc tư, chính mình nhìn là được rồi, không cần thiết can thiệp. Lúc này, tiểu địch hưng phấn tiến tới Vương Hải trước mặt, đề nghị, Hải ca, này bốn cái hỏa long mặc dù hình thể nhỏ một chút, nhưng cũng thuộc về trong truyền thuyết thần thú, tội gì mà không một mẹ hốt gọn. Chật chật chật, ngươi cái tên này, có chút hung ác ga. Để người ta lão đại bắt còn chưa đủ, còn muốn một mẹ hốt gọn. Ý nghĩ này rất lớn mật. Vương Hải dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn Tiểu Địch. Sau đó tiếp tục nói ra, chẳng qua được rồi, rốt cuộc Long tộc cũng không chỉ chúng nó hỏa long, còn có càng nhiều long chờ lấy chúng ta đi bắt giữ đâu, một loại bắt lớn nhất cái kia là được rồi, nhiều cũng không có chỗ nuôi. Được rồi. Tiến sĩ Đạn Tờ nghe hai người đối thoại, trong lòng nhịn không được đang gầm thét. Lạn Vẹt Lịch đại quân chủ muốn thuần phục một cái cự long cũng làm không được, gia hỏa này lại muốn đem tất cả chủng tộc cự long cũng thuần phục. Nghe đây ý là lôi long cùng hỏa long còn chưa đủ, còn muốn đi tìm kiếm cái khác long. Khủng bố như vậy a. Tiến sĩ Đạn Tờ hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Vương Hải, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mấy phút đồng hồ sau, hỏa long lão đại giao phó xong sự tình, bốn cái hỏa long bay trở về riêng phần mình xào huyệt. Trên bầu trời chỉ còn lại có lôi long cùng hỏa long lão đại, lôi kéo thuyền đánh cá tiếp tục phi hành. Vương Hải đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn mênh mông vô biên phương xa, nói với tiến sĩ Đạn Tờ, đi thôi, đi tới một chỗ có thể tồn tại long chỗ. Tiến sĩ Đạn Tờ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, đúng, tôn quý bệ hạ. Chương 510, biển tâm trái đất, kỳ lạ hải dương. Chương 510, biển tâm trái đất, kỳ lạ hải dương. Song long kéo thuyền, rong ruổi tại lục địa tâm trái đất vùng trời. Không thể không nói, long tộc ngự không phi hành thiên phú thật là bẩm sinh, được trời ưu ái, cho dù là sau lưng lôi kéo nặng nghề vô cùng thuyền đánh cá, tốc độ của bọn nó cũng có thể làm đến nhanh vô cùng. Nửa giờ sau, chúng nó lôi kéo thuyền đánh cá tại tiến sĩ Đạn Tờ dẫn đường dưới, đã tới đại lục biên giới, tiến nhập biển tâm trái đất, tại một mảnh xanh thẳm thanh tịnh trên biển tiếp tục phi hành. Đã tới biển tâm trái đất về sau, tiến sĩ Đạn Tờ chỉ về đằng trước dưới đáy xanh thẳm hải dương nói với Vương Hải, nơi này là biển tâm trái đất, giống như lục địa tâm trái đất, lơ lửng trong tâm trái đất dương, diện tích của nó so với bề mặt tứ đại dương đều muốn khổng lồ. So với bề mặt tứ đại dương diện tích hải dương khổng lồ. Này không đúng à, tứ đại dương dường như bao trùm địa cầu mặt ngoài, mà tâm trái đất trong mặt phẳng diện tích không thể nào so với mặt ngoài càng rộng lớn hơn, do đó, nơi này hải dương không thể nào so với tứ đại dương diện tích lớn. Đại Na nghe được tiến sĩ Đạn Tờ về sau, đứng ra phản bác. Tiến sĩ Đạn Tờ giải thích nói, ngươi có cái nghi vấn này bình thường, thường quy biển cả đến xem, xác thực như lời ngươi nói như vậy, nhưng mảnh này biển tâm trái đất cũng không phải bình thường hải dương loại đó cấu tạo, nó dường như là gấp lại cái chăn như thế, tại trọng lực cùng từ trường ảnh hưởng dưới, nó một tầng chồng lên một tầng chồng chất trong không gian tâm trái đất, tổng cộng chồng tầng 16. Đại Na cảm giác đầu góc của mình CPU muốn nổ tung, lắc đầu nói ra, đó là một loại cái gì cấu tạo, không nghĩ ra, cũng không hợp lý. Nói như vậy, nếu một tầng hải dương so sánh một mặt có độ dày tấm gương liền hiểu, mảnh này hải dương dường như là 16 cái gương chồng lên nhau, mỗi một tầng ở giữa còn cách một đoạn không gian, với lại, chúng nó còn không phải trên dưới chỉnh tề gấp lại mà là lộn xộn, thời thời khắc khắc cũng đang thay đổi, chính vì vậy, biển tâm trái đất so với tưởng tượng muốn hung hiểm nhiều lắm. Tiến sĩ Đạn Tờ tiếp tục giải thích nói, nếu ngươi xem đến phía trước đột nhiên có một mảnh dựng thẳng đến, hoặc là nghiêng mặt biển, không nên kỳ quái, kia tại nơi này là rất bình thường hiện tượng. A, còn muốn dựng thẳng đến hoặc là nghiêng mặt biển. Tiểu Địch kinh ngạc nói, ta nói, ngươi có thể đem mỗi một tầng hải dương xem như một chiếc gương đến ví von. Tiến sĩ Đạn Tờ nói. Tiểu Địch cùng Đại Na trợn tròn trong mắt, tò mò nhìn một phía, tràn đầy chờ mong. Vương Hải nghe cũng cảm thấy có chút ý tứ, khẽ gật đầu về sau, nói với tiến sĩ Đạn Tờ, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này, không phải là vì ngắm cảnh a? Tiến sĩ Đạn Tờ ngay cả vội vàng nói, tôn quý Hải Vương bệ hạ, dĩ nhiên không phải, tại chúng ta Lãng Vẹt từ xưa đến nay liền có dạng này một cái truyền thuyết, tại biển tâm trái đất tồn tại một loại dị thường hung mãnh to lớn dị thú, chúng nó giấu ở cực kỳ nguy hiểm trong vùng biển, chúng nó thân như bàn xà, thuần trắng như tuyết, còn có nhìn thủy tinh một thanh tịnh trong suốt lân giáp, năng ngự thủy mà đi, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đem lại to lớn phong bạo cùng mưa to, sau đó, chúng ta xác nhận cái này truyền thuyết, loại đó dị thú chính là long tộc, một loại màu trắng cực kỳ xinh đẹp thủy long. Vương Hải gật đầu một cái, bình tĩnh nói ra, ừm, là ta muốn tìm mục tiêu, mang thuyền đánh cá đi tìm nó đi. Tiến sĩ Đạn Tờ trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc, tiếp tục giải thích nói, có một chút ta không thể không nói với ngài hiểu rõ, vì biển tâm trái đất quá mức hung hiểm nguyên nhân, chúng ta người Lạn Vẹt rất ít xâm nhập biển tâm trái đất, thấy qua thủy long cũng ít chi rất ít, lưu truyền ra tới truyền thuyết, chỉ nói là tại mảnh này trong hải dương gặp qua thân ảnh của bọn chúng, nhưng đối bọn chúng chiếm cứ nơi, hoàn toàn không biết gì cả, người đến sau đi gặp đến địa phương của nó cẩn thận tìm. Kiếm qua, cũng không có còn gặp lại qua chúng nó, lại thêm biển tâm trái đất quỷ dị vô cùng, mỗi một tầng hải vực vị trí cũng biến hóa không chừng, cho nên muốn tìm được chúng nó không hề có cố định phương hướng, chủ yếu dựa vào vật khí. Nếu là tìm không thấy, mời ngài khác trách cứ lao nô. Tiến sĩ Đạn Tờ nói. Vương Hải đúng tiến sĩ Đạn Tờ nói tới tỏ ra là đã hiểu, nói ra, yên tâm đi, sẽ không trách người, người dẫn ta đi theo như đồn đại chỗ xưng nhìn thấy thủy long chỗ là được. Đúng, vậy hạ tiến sĩ Đạn Tờ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mở ra nó mang theo hải đồ điện tử, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Sau một phút, nó chỉ hướng một cái phương hướng. Thuyền đánh cá đến trong biển, dường như là ngư đến trong biển. Vương Hải không còn cần lôi long cùng hỏa long kéo thuyền, để bọn chúng đem thuyền rơi xuống mặt nước về sau, liền thu hồi dây cương, để bọn chúng về đến thuyền đánh cá nghỉ ngơi. Sau đó, mở ra thuyền đánh cá hướng phía tiến sĩ Đạn Tờ chỉ phương hướng chạy tới. Tại thuyền đánh cá đi thuyền thời điểm, Vương Hải một làm cho máy dò ở vào trạng thái làm việc, quét nhìn phụ cận mấy trăm cây số phạm vi bên trong tất cả, thời thời khắc khắc tìm kiếm thủy long thân ảnh. Thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ so với song long kéo thuyền tốc độ nhanh hơn, trên mặt biển đi thuyền tốc độ đạt đến hơn 3000 cây số giờ. Đem chiếm cứ tại bong thuyền nghỉ ngơi lôi long cùng hỏa long cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Tốc độ một mực là chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sự việc, cũng là chúng nó tự nhận là có thể tại Vương Hải trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực năng lực, thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị nghiền thành cát bã. Chúng nó nhìn nhanh chóng trôi qua quanh mình cảnh sắc, sững sờ ánh mắt bên trong khó tránh khỏi xuất hiện một chút mê man. Còn có một tia hoang mang, đó chính là, chủ nhân đây là ý gì? Rõ ràng có thể mở nhanh như vậy, vì sao còn muốn chúng ta kéo thuyền? Chơi đâu? Ước chừng mấy phút sau, đột nhiên, tại phía trước xuất hiện một mảnh dựng thẳng tới hải dương, như là bầu trời bình thường, bao phủ tại thuyền đánh cá phía trước, Tiểu Linh đem thuyền đánh cá ngừng lại, chờ Vương Hải bước kế tiếp chỉ thị. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn về phía trước xuất hiện dựng thẳng tới hải dương, không khỏi mở to ngập nước mắt to, phát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Vương Hải cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc, nguyên một phiến hải dựng thẳng đến, hắn chưa từng thấy qua. Với lại, tại dựng thẳng tới trên biển, còn có thể nhìn thấy có đủ loại ngư đang bơi lội, thậm chí có một hai đầu cá heo nhảy ra mặt biển. Chúng nó cùng kia một mảnh hải dương giống nhau, treo ở bầu trời, không hề có rớt xuống. Đoán chừng trọng lực đối bọn chúng ảnh hưởng, là thẳng đứng tại kia phiến hải dương dường như thuyền đánh cá vị trí mảnh này hải dương giống nhau. Tại trong mắt của bọn nó, thuyền đánh cá vị trí mảnh này hải dương cũng là dựng thẳng tới. Đem thuyền lái đến kia phiến hải dương đi. Vương Hải đối Tiểu Linh nói. Hắn rất muốn tự mình cảm thụ, thuyền đánh cá lái đến chỗ nào, trọng lực lại như thế nào biến hóa. Sẽ đến rơi xuống sao? Hay là vẫn như cũ lơ lửng tại mặt biển? Hắn có chút hiếu kỳ. Thuyền đánh cá rất nhanh chạy đến hai mảnh hải dương giao thoa điểm. Đối với thuyền đánh cá mà nói, một mảnh hải dương là trình độ một mảnh là thẳng đứng. Như vậy không khó tưởng tượng chỗ giao giới, rồi sẽ là như góc tường bình thường độ dốc. Nhưng sự thực ngoài Vương Hải đoán trước, tại hai mảnh hải dương giao thoa điểm, độ dốc cũng không rõ ràng, vì nơi này tràn ngập thao thiên cự lãng, quay cuồng bọt nước sóng lớn, những thứ này sóng lớn giống như giả thiên cái địa, phảng phất muốn đem tất cả nuốt hết. Thuyền đánh cá lái vào một đạo lại một đạo sóng lớn trong, tại sóng lớn bên trong phá sóng mà đi, xuyên qua sóng lớn khu sau phía trước hải dương liền một mảnh sáng sủa. Về sau nhìn xem, thì là một mảnh dựng thẳng tới hải dương, đó chính là thuyền đánh cá trước đó chỗ hải dương. Thuyền đánh cá tại sóng lớn khu bên trong bất chi bất giác đã theo kia phiến hải dương quá độ đến khu này hải dương. Trong quá trình trừ ra sóng lớn hung hiểm kích thích, làm nhưng những thứ này hung hiểm đối với thuyền đánh cá mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, bên ngoài liền không có vô cùng rõ ràng cảm nhận được trọng lực hoặc là những địa phương khác biến hóa. Chúng ta đã tới sao? Quá thần kỳ. Theo cái chỗ kia nhìn xem, chúng ta là ở trên trời hành xử. Tiểu Địch cùng Đại Na quay đầu nhìn về phía lúc đến hải dương, ngạc nhiên nói: "Hai vị đại nhân, trong thế giới tâm trái đất, các ngươi muốn quen thuộc phương hướng điên đảo, có đôi khi trên là dưới, hạ là bên trên, này vô cùng tầm thường." Tiến sĩ Đạn Tở cười lấy đúng hai người giải thích nói. Chương 511, Bạch Long trong sóng chương 511, Bạch Long trong sóng tại dựng thẳng tới biển tâm trái đất bên trong, thuyền đánh cá tiếp tục nhanh chóng đi thuyền, tìm kiếm lấy trong biển tồn tại cường đại nhất, người lặn vẹt trong miệng chỗ xương thủy long. Đi thuyền nửa giờ, thuyền đánh cá tốc độ một lần đạt đến hơn 3000 km/h, tại rộng lớn biển tâm trái đất bên trong đi thuyền hơn 1000 cây số, nhưng rất tiếc nối là, trừ ra gặp được một đầu to lớn như là trên biển nham thạch đảo hải quy bên ngoài, không hề có tìm kiếm được trong truyền thuyết long. Sau đó không lâu, phía trước sóng biển lại xuất hiện trùng chất, gấp lại hải dương cùng địch mới đại lục bình được, như là trên bầu trời hoành treo lấy một mặt màu xanh dương tấm gương, dị thường đẹp mắt. Tiến sĩ Đạn Tờ hướng Tiểu Địch cùng Đại Na giới thiệu nói, hay thay đổi biển tâm trái đất, nếu trồng chất thành bộ dáng này, sẽ bị chúng ta xưng là biển trên trời, nó là bay trên bầu trời như là các ngươi nhân loại trong truyền thuyết ngân hà treo cửu thiên. Tiểu Địch cùng Đại Na nhìn qua biển trên trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tâm trái đất hải dương kỳ quan, để các nàng sợ hai thán phục lấy làm kỳ. Tôn kính hải vương bệ hạ, chúng ta là hay không còn muốn lái vào biển trên trời? Tiến sĩ Đạn Tờ hướng Vương Hải hỏi. Tìm đòi gần một giờ, không có tìm được thủy long thân ảnh, có thể là duyên phận chưa hết, nếu là cưỡng cầu một thẳng tìm kiếm xuống dưới, cũng có thể là uổng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực, không nhất định có thể tìm tới. Tiến sĩ Đạn Tợ như thế hỏi Vương Hải, trên thực tế là muốn khuyên Vương Hải bỏ cuộc. Rốt cuộc, thủy long là trong truyền thuyết thần thú, so với cái khác long còn muốn ẩn nấp, lộ diện tần suất cực ít, tìm thấy chúng nó khả năng tính cực thấp. Chẳng qua, Vương Hải cũng không tính bỏ cuộc. Hắn híp mắt lại, nhìn trên đỉnh đầu kia phiến thâm lam sắc hải dương, trong lòng vô cùng rung động. Vì, hắn vốn là một tên ngư dân. Giả sử ngay cả một cái thủy long cũng chinh phục không được, như vậy chính mình lại như thế nào năng xưng là hải vương đâu? Chính mình lại như thế nào xưng bá biển cả đâu? So với cái khát long, Vương Hải càng coi trọng thủy long. Rốt cuộc, này dính đến chính mình chuyên nghiệp, chính mình cũng không thể chịu thua. Nhìn một hồi, hắn kiên định nói với tiến sĩ Đăng Tờ, thuyền đánh cá sẽ tiếp tục hướng đi kia phiến biển trên trời, bất kể thủy long ẩn nấp ở đâu, ta đều sẽ tìm thấy hắn. Tiến sĩ Đăng Tờ bị trước mặt xuất khí người trẻ tuổi kia một cỗ tự tin kinh ngạc đến, trong lòng lập tức đối với hắn lại nhiều hơn mấy phần thần phục. Đúng, hải vương bệ hạ. Hắn nói. Rất nhanh, thuyền đánh cá lái vào hai mảnh hải dương chỗ giao giới. Bước vào chỗ nào sau đó, thuyền đánh cá liền bị gặp phải thao thiên cự lãng, màu tuyết trắng thủy tiệm hoa thiên cuốn điệu bình thường đánh út về phía thuyền đánh cá, một cú mạnh hữu lực hải lưu giống như cuồng bạo giống như dã thú cắn xé thuyền đánh cá, phảng phất muốn đem thuyền đánh cá nuốt hết một. Chỗ giao giới môi trường ác liệt trình độ, so với bề mặt tiền nhiệm gì một cái hải dương môi trường đều muốn ác liệt. Cũng may thuyền đánh cá đầy đủ cường đại, giả sử là đổi lại bình thường thuyền, hay là người lặn vẹt quân hạm, vô cùng có khả năng táng thân tại mảnh này đáy biển. Thuyền đánh cá tại cuồng đảo cự lãng bên trong đi thuyền thêm vài phút đồng hồ. Rất nhanh, phía trước một mảnh gió êm sóng lặng. Thuyền đánh cá lái vào biển trên trời, treo ngược tại biển trên trời trên mặt biển. Người trên thuyền hướng phía trên đỉnh đầu nhìn xem, có thể nhìn thấy cách xa nhau mấy chục vạn mét chỗ là kia một mảnh lục địa tâm trái đất. Mặc dù trong thế giới tâm trái đất không có trên dưới phân chia, nhưng nếu vì lục địa tâm trái đất là vật tham chiếu, thuyền đánh cá chính đi thuyền tại lục địa tâm trái đất bầu trời trong hải dương. Nhìn thấy trên đỉnh đầu một màn này, Tiểu Địch cùng Đại Na lần nữa âm thầm lấy làm kỳ. Bước vào biển trên trời sau, thuyền đánh cá tiếp tục tại biển trên trời trên mặt biển nhanh chóng đi thuyền. Đi thuyền khoảng hơn 300 cây số lúc, phía trước bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm vô cùng. Một mảnh đen ngịt mây đen bao phủ tại phía trước phía trên đại dương. Mây đen trong sấm sét vang dội, vô số tia chớp đan vào một chỗ, vạn thành từng đạo càng to lớn hơn tia chớp rơi vào trong biển. Mây đen phía dưới, cuồng phong như tê liệt gào thét, mưa rào xối xả. Tại cuồng phong tác dụng dưới, trên mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng, nước biển lật trời ngược lại hải bình thường quay cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía trước đang thổi mạnh trên biển to lớn phong bạo. Một loại cực kỳ ác liệt làm cho người nhìn mà phát khiếp trên biển cực đoan thời tiết. Thế giới bất luận gì thủy thủ cũng không nguyện ý đối mặt loại khí trời này. Tiến sĩ Đạn Tờ nhìn về phía Vương Hải, do hỏi, Hải Vương bệ hạ, chúng ta muốn đi vào sao? Vương Hải không có đi nhìn xem tiến sĩ Đạn Tờ, mà là nhìn qua phía trước hải vực, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Vì lúc này máy dò đã phát ra nhắc nhở, máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên xuất hiện quan điểm, quét sạch điểm vị trí, chính là phía trước hải vực. Điều này nói rõ, phía trước xuất hiện chính mình đau khổ tìm kiếm mục tiêu. Sóng gió càng lớn, ngư càng quý, muốn bắt được trong biển rộng vương giả, chúng ta cũng không e ngại phong bạo, làm nhưng muốn đi vào. Vương Hải vừa cười vừa nói. Tiến sĩ Đạn Tờ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên, Hải Vương bệ hạ mới thật sự là dũng sĩ. Vương Hải nói xong, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, điểm kích nhắc nhở điểm sáng. Quả nhiên, mục tiêu xuất hiện, là một cái hơn 160 mét cự long. Nó toàn thân màu trắng, lông tóc như tuyết, lân giáp dường như bạch ngọc, thân thể to lớn tại lãng bên trong quay cuồng. Nó trôi đến, mưa gió càng thêm mạnh mẽ, lãng càng thêm to lớn, giống như trên người nó có thể tỏa ra một loại có thể hô phong hoán vũ năng lượng. Tốt một cái bạch long trong sóng. Vương Hải xác định quan điểm đúng là mình đau khổ tìm kiếm mục tiêu lúc, càng thêm hưng phấn. Hắn ra lệnh Tiểu Linh, thêm đủ mã lực, lái thuyền đánh cá lái vào phong bạo bên trong. Thuyền đánh cá tại trong gió lốc phi tốc hành xử, mấy phút sau liền đến bạch long vị trí chỗ ở. Sau đó thuyền nhanh chậm lại, đi theo sau lưng bạch long, theo sát bạch long đi thuyền. Bạch long hình thể to lớn vô cùng, trên người màu trắng tại xanh thẳm trong hải dương vô cùng dễ thấy. Vương Hải mang theo Tiểu Địch cùng Đại Na đám người đứng ở đầu thuyền, hướng phía dưới thuyền bạch long phương hướng nhìn lại, rất dễ dàng liền thấy đang trong biển ngao du sóng dữ bạch long. Tiến sĩ Đạn Tờ nhìn thấy bạch long sau đó, nước mắt tuôn đầy mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, ta hoàng thất lặn vẹt mấy trăm năm qua một thằng tìm kiếm bạch long, rốt cục xuất hiện, thật sự là quá nhẹ nhàng, không hổ là hải dương sứ giả. May mắn mà có hải vương bệ hạ, lão phu mới có hạnh nhìn thấy cái này to lớn xinh đẹp ra hỏa. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng phát ra tương tự cảm khái. Vương Hải khác nhau. Vương Hải không có quá nhiều sợ hai thán phục đầu này bạch long xinh đẹp, trong lòng một mực tự hỏi làm sao chinh phục đầu này bạch long, đem nó nhận được chính mình dưới trướng. Suy tư sau một lát, hắn quyết định bỏ cuộc võ lực, mà là lựa chọn dùng đúng phương am hiểu nhất đến đánh bại đối phương, như vậy có thể để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc, hắn luôn luôn đều là như thế vì đức phục phần. Làm ra quyết định sau, Vương Hải cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra lệnh nữ nhân hưng phấn không thôi khiến nam nhân không ngừng hâm mộ cơ thể, một đầu đâm vào trong biển, nhanh chóng hướng phía bạch long bơi đi. Chương 512, ba lòng kéo thuyền. Chương 512, ba lòng kéo thuyền. Nhìn thấy Vương Hải nhảy vào trong biển, Tiểu Địch cùng Đại Na lộ ra vẻ không hiểu, sau đó lo lắng hô, Hải ca, cẩn thận. Nàng nhóm không thể không lo lắng, vì long tộc hung manh vô cùng. Tại chinh phục cái kia lôi long cùng hỏa long thời điểm, nàng nhóm cũng đã nhìn ra long tộc có lực lượng. Dưới mắt đầu này thủy long mặc dù nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp, nhưng này chỉ là bề ngoài của nó, lực lượng của nó cùng trước đó gặp phải lôi long giống như hỏa long, vô cùng cuồng bạo. Với lại, nó còn có thể hô mưa gọi gió, thậm chí điều khiển biển cả. Tại xinh đẹp bề ngoài chỗ nghỉ tạm chỗ cũng lộ ra nguy hiểm. Vương Hải một người cứ như vậy hướng phía nó bơi đi, tại Tiểu Địch cùng Đại Na trong mắt quá mức mạo hiểm, bởi vậy, nàng nhóm khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Tiến sĩ Đạn Tờ nhìn bơi về phía Bạch Long Vương Hải, trong lòng lần nữa kinh ngạc, đúng Vương Hải càng thêm chịu phục. Đây mới thật sự là dũng sĩ sao? Quá ngu bức. Hắn thầm nghĩ nói. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình Vương vì sao lại lựa chọn hướng Vương Hải quất phục, tượng Vương Hải nhân vật như vậy, vô luận đi đến nơi nào, đều bị cho rằng là thần bình thường tồn tại, trên đường đi chứng kiến hết thảy đủ để chứng minh. Vương Hải trong nước, dường như một cái điên cuồng ngư giống nhau, vô cùng thích ứng. Đâm vào trong biển về sau, trong nháy mắt hắn liền bơi đến Bạch Long bên cạnh, ở vào Bạch Long đầu vị trí, duy trì cùng Bạch Long giống nhau bơi lội tốc độ, cùng Bạch Long cùng nhau tại sóng lớn bên trong ngao du. Bạch Long nhìn thấy Vương Hải đến, nó to lớn long nhãn trừng tròn xoe, không còn nghi ngờ gì nữa kinh ngạc vô cùng. Vì nó từ lúc vừa ra đời chính là trong biển vương giả, sống mấy trăm năm, ở trong biển chưa bao giờ từng gặp phải năng theo kịp tốc độ nó sinh vật, Vương Hải là cái thứ nhất. Mặc dù không biết Vương Hải là sinh vật gì, nhưng nó nhìn ra được, Vương Hải vô cùng am hiểu bơi lội. Một cỗ tranh cường háo thắng dục vọng lập tức tràn vào trong lòng của nó. Nó không phục tốc độ của mình bị Vương Hải theo kịp. Nó nhìn qua Vương Hải, tăng nhanh chính mình ngao du tốc độ. Vương Hải khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối Bạch Long lộ ra khiêu khích ánh mắt. Sau đó, dưới chân lập tức chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ. Bọc thép toát ra ánh sáng màu lam. Veo một cái. Trong nháy mắt, cả người hướng phía trước đẩy vào mấy ngàn mét. Sau lưng chỉ để lại một cái màu trắng bọt nước dấu vết. Xa xa dẫn trước Bạch Long. Bạch Long tự nhiên không biết Vương Hải ra lận. Nhìn ở trong biển mánh nhảy lên Vương Hải, long nhãn hạt châu đều muốn trợn lồi ra. Trong lòng vừa sợ vừa giận. sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng phía Vương Hải đuổi tới. Vương Hải hướng phía bị chính mình xa xa bỏ lại đằng sau Bạch Long lộ ra chế giễu nét mặt, khích tướng Bạch Long, nhường Bạch Long càng thêm ra sức truy hướng mình. Làm Bạch Long sắp đuổi tới hắn là, dưới chân hắn bọc thép lại phun ra một đạo màu xanh dương tợ lạt mạ thúc đẩy hỏa diễm, cả người lại nhanh chóng đi tới mấy ngàn mét. Cứ như vậy, một người một rồng, không ngừng ở trong biển truy đuổi. Nhìn như có đến có hồi, nhưng dù thế nào Bạch Long cũng đuổi không kịp Vương Hải. Cái này khiến Bạch Long một bên truy, một bên không nhịn được hoài nghi lên Long Sinh tới. Trong lòng đúng Vương Hải kính nể không thôi. Rốt cuộc, ở trong biển bơi lội cho tới nay đều là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hạng. Không ngờ rằng lại bị một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy sinh vật đánh bại. Hơn nữa là hoàn toàn đánh bại, nó không thể không phục. Thực chất Bạch Long tốc độ cũng không yếu, toàn lực phía dưới, thậm chí có thể đạt tới hơn 500 km/h. Nhưng Vương Hải mặc kệ cơ thể bị nước thuốc tăng cường thể chất tăng cường qua, trên người còn chuyên trở chiến giáp tinh hồng chiến sĩ cùng lôi năng lượng, nếu quả như thật buộc phát tốc độ, tùy tiện có thể đột phá vận tốc cấm thanh, há lại Bạch Long có khả năng so ra mà vượt. Nửa giờ sau, Bạch Long biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Hải, chết để chịu phục. Đồng thời từ bỏ đúng Vương Hải truy đuổi. Cá ướp muối bình thường ở trong biển nằm ngửa thức ngao du. Vương Hải nhìn xem là lúc này rồi, thế là bơi về phía Bạch Long, đặt mông ngồi ở nó long đầu bên trên, hai tay tóm lấy nó sừng rồng, đối với nó tiến hành thúc đẩy. Bạch Long sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được có người cưỡi tại trên đầu của nó, lập tức long nhan giận dữ. Nó dùng sức dây rùa, long đầu không ngừng lay động, xô ra mặt nước hướng phía bầu trời bay đi lại rơi vào mặt nước, muốn sử dụng to lớn lực trùng kích thoát khỏi Vương Hải. Nhưng Vương Hải lại như là phụ trên người nó hà bình thường, thế nào cũng không vung được. Một người một rồng đấu mười mấy phút, Bạch Long từ bỏ dây rùa, nghe theo Vương Hải thúc đẩy. Vương Hải lại nó ở trong biển ngao du, thuyền đánh cá một thẳng đi theo tại Vương Hải cùng sau lưng Bạch Long. Ngao du một hồi lâu về sau, Vương Hải nhường Bạch Long nổi lên mặt nước, sau đó đưa tới nằm tại bong thuyền nghỉ ngơi Lôi Long cùng Hỏa Long, để bọn chúng báo cho biết Bạch Long mục đích của mình. Lôi Long đối với cái này rất có kinh nghiệm, hấp tấp đem long đầu góp hướng về phía Bạch Long, phát ra một hồi long âm. Bạch Long nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhưng Lôi Long giống như lại tại cảnh cáo nó cái gì, nói một tràng Vương Hải là bạo lực cuồng, nếu không phục sẽ bị đánh và về Vương Hải nói xấu. Bạch Long nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trải qua ngắn ngủi trầm tư, nó cuối cùng điểm một cái long đầu, tỏ vẻ chính mình khuất phục. Nó hình thể lớn như vậy, nhưng nhìn tới nó lá gan cũng không lớn. Bạch Long khuất phục sau đó, chủ động bơi đến thuyền đánh cá phía trước, cắn một cái vào thuyền đánh cá đầu thuyền chỗ dây thừng, bắt đầu lôi kéo thuyền đánh cá tại mưa to gió lớn trong biển rộng đi thuyền. Ừm, nó nếm thử làm kéo thuyền long. Vương Hải nhìn thấy Bạch Long như thế hiểu chuyện, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn quay trở về thuyền đánh cá, tắm rửa một cái, về đến bong tàu, cùng Tiểu Địch cùng Đại Na nói nói cười cười, thưởng thụ biển cả náo nhiệt. Toàn bộ hành trình tiến sĩ đàn tờ cũng ra ngoài mắt trợn tròn trạng thái. Mãi đến khi nghe được giọng Vương Hải sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, trong lòng đúng Vương Hải lại nhịn không được dựng lên một cái. Rất nhanh, bầu trời trở nên sáng sủa, phong vũ đình nghỉ, sóng lớn dần dần tiêu tán, mặt biển khôi phục gió êm sóng lặng. Sở dĩ như thế, tự nhiên là Vương Hải yêu cầu Bạch Long thu vừa thu lại năng lực của mình, khắc hô mưa gọi gió. Bắt được Bạch Long sau đó, thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời biển trên trời. Vương Hải tiếp tục hướng tiến sĩ đạn tờ thế giới tâm trái đất nơi nào còn có cái khắc long. Tiến sĩ đạn tờ lật xem thế giới tâm trái đất địa đồ, lâm vào tự hỏi. Nghĩ một lát sau đó, hắn chỉ vào trên bản đồ một chỗ màu xanh biết ký hiệu, đối Vương Hải nói, nơi này, rừng vĩnh dạng. Rừng vĩnh dạng. Nơi này tên có điểm lạ. Lại nói, thế giới tâm trái đất không phải vẫn luôn là bình minh sao? Tại sao có thể có vĩnh dạng? Nghe được tiến sĩ đạn tờ về sau, không chỉ Vương Hải nghi ngờ, Tiểu Địch cùng Đại Na cũng không phải thường hoài nghi. Tiến sĩ đạn tờ nghe xong, lắc đầu nói ra, thế giới tâm trái đất tại năng lượng địa tử quang mang chiếu xuống, xác thực một thẳng ở vào sáng ngời ban ngày trạng thái, trừ ra rừng vĩnh dạng, chỗ nào là một thẳng bóng tối về phần vì sao, đến chỗ nào các ngươi liền biết. Nghe ngươi nói như vậy, ta rất muốn nhìn một chút đó là cái gì cái địa phương. Tiểu Linh, hướng phía rừng vĩnh dạng đi thuyền. Vương Hải chờ mong nói. Thuyền đánh cá rời khỏi mặt biển, lái vào bầu trời. Lôi, hỏa, thủy ba đầu diễn viên quần chúng lên dây cương, lôi kéo thuyền đánh cá ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, hướng phía rừng vĩnh dạng phương hướng mà đi. Chương 513, chúa tể. 1. Chương 513, chúa tể. 1. Tại lục địa tâm trái đất biên giới, có một viên mấy chục vạn cây số vuông to lớn khu vực, chỗ nào mọc đầy đại thụ che trời, theo vùng trời nhìn lại thẳng có xanh đậm một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Đứng ở thuyền bên cạnh tiến sĩ đạn tờ chỉ vào dưới đáy lục ấm, đúng Tiểu Địch cùng Đại Na giải thích nói, mau nhìn, chỗ nào chính là rừng vĩnh dạng, chúng ta đến. Này không phải là ban ngày sao? Gọi thế nào rừng vĩnh dạng? Tiểu Địch nghi ngờ hỏi. Tiến sĩ đạn tờ nói ra, đem thuyền tiến vào đến liền hiểu rõ. Vương Hải khẽ gật đầu, chỉ huy kéo thuyền ba đầu cự long từ không trung hạ xuống, lôi kéo thuyền đánh cá lái vào trong rừng rậm. Quả nhiên, làm thuyền đánh cá bước vào rừng rậm một khắc này, liền lâm vào như là buổi tối bình thường trong bóng tối. Nơi này cây cối mười phần cao lớn, có hơn ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét cao. Trừ ra cao bên ngoài, còn vô cùng mậu lâm, như một cái ô lớn bao phủ dưới cây mặt đất. Tại đây mậu lâm lục cấm che chắn phía dưới, ánh sáng bên ngoài căn bản chiếu xạ không tiến vào, mà bên trong mặt đất cũng sẽ không phát sáng, cho nên nơi này là bóng tối. Càng đi rừng rậm chỗ sâu, càng là bóng tối. Tiểu Địch cùng Đại Na lập tức đã hiểu nơi này vì sao gọi rừng vĩnh dạng. Vì chỉ cần trên đỉnh đầu rậm rạp vô cùng lá cây chỉ cần không khô héo điều linh, trong cánh rừng rậm này liền vĩnh viễn không ánh sáng rõ, vĩnh viễn ở vào trong bóng tối, cho nên xưng là rừng vĩnh dạ. Làm nhưng, cũng không phải một điểm quang mang đều không có. Trong rừng rậm, có không ít thực vật là có thể phát sáng, thí dụ như một đóa màu hồng phấn hoa loa kèn, đang tản ra điểm điểm hình quang xinh đẹp vô cùng. Nhưng vô cùng yếu ớt, đúng toàn bộ rừng rậm mà nói như là đom đóm quang mang giống nhau yếu ớt, căn bản không được cái tác dụng gì. Ba đầu cự long rơi vào vĩnh hằng chi xâm đại địa bên trên, lôi kéo thuyền đánh cá trong rừng rậm nhanh chóng lao vụt. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tiếng to lớn tiếng gào thét. Tiến sĩ Đạn Tờ nghe được tiếng gào thét về sau, bẩm sinh sợ hãi nhường sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn khẩn trương nói với Vương Hải, rất có thể là bóng tối cự thú. Bóng tối cự thú? Vương Hải nghi ngờ nhìn về phía Tiến sĩ Đạn Tờ. Tiến sĩ Đạn Tờ giải thích nói, bóng tối cự thú là này hắc ám xâm lâm bên trong bá chủ, hình thể to lớn, hung mãnh vô cùng, có rất mạnh tính công kích, tại đây ám vô thiên ngày thế giới bên trong, nguy hiểm vô cùng. Tiến sĩ Đạn Tờ vừa giải thích xong, thuyền đánh cá phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia có hơn vài chục mét chi cao, hình thể khổng lồ như là một tòa núi lớn. Mới vừa xuất hiện, nó liền hướng phía thuyền đánh cá đánh tới. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá đèn lớn, hướng phía đạo hắc ảnh kia soi qua khứ. Lập tức nhìn thấy Tiến sĩ Đạn Tờ trong miệng chỗ xương bóng tối cự thú. Nó như là một đầu đứng thẳng hành tẩu tích dịch, phun tinh hồng sắc đầu rắn, không có con mắt, ngoài miệng trường một bộ đáng sợ lão nhà, còn chạy tanh hôi nước bọt, đang dùng trên đỉnh đầu cự giác vọt tới thuyền đánh cá. Quái vật này, nhìn quả thực khó coi chút ít. Vương Hải nguyên bản còn muốn bắt giữ một con trở về thủy cung, nhưng nhìn thấy nó bộ dáng này về sau, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ kia. Hỏa Long, giết nó. Hắn đung kéo thuyền Hỏa Long nói. Lập tức, Hỏa Long phát ra một tiếng gào thét. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, trong rừng rậm quanh quẩn. Sau đó, Hỏa Long trên người bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, nhào về phía đánh tới bóng tối cự thú. Chỉ nghe được phịch một tiếng tiếng vang, sau đó lại là hét thảm một tiếng thanh. Hỏa Long một chảo liền đem đánh tới bóng tối cự thú xé thành vỡ nát. Không thể không nói, tại động vật giới, long tộc sức chiến đấu vẫn luôn là ở vào đỉnh tiêm, cho dù là đối mặt tương cận cái khác động vật cũng là như thế. Đừng nhìn bóng tối cự thú hình thể to lớn, tướng mạo hung tàn, tính tình tàn bạo, nhưng trước mặt Hỏa Long chỉ có bị miểu sát phần. Đầu này bóng tối cự thú bị miểu sát sau đó, Dương Vĩnh Dạ nhóm sinh vật dường như hiểu rõ kia một tiếng long ngâm ý vị như thế nào. Đó là hơi thở của vương giả. Núp trong bóng tối ngắm nhìn thân ảnh lặng lẽ lui về chỗ tối, ly thuyền đánh cá xa xa. Tại thuyền đánh cá hành xử trên đường, không tiếp tục gặp được bất luận cái gì một đầu bóng tối cự thú. Chạy chừng hơn 20 phút, tìm kiếm Dương Vĩnh Dạ long tộc máy do chậm chạp không có phát ra phản ứng. Vương Hải có chút cấp bách, hướng Tiến sĩ Đạn Tờ dò hỏi, đem ngươi hiểu rõ về sinh tồn ở rừng Vĩnh Dạ Long tộc châu có tin tức cũng nói với ta hạ. Hắn hy vọng thông qua đúng rừng Vĩnh Dạ Long tộc hiểu rõ, tìm thấy tìm kiếm biện pháp của bọn nó. Tiến sĩ Đạn Tờ nhớ lại một lát, nói ra, Hải Vương bệ hạ, thật đáng tiếc, vì rừng Vĩnh Dạ quá mở quá nguy hiểm nguyên nhân, người lan bẹt đúng nơi này thăm dò rất ít, phát hiện Long tộc tung tích số lần một tay có thể đếm được, với lại mỗi một lần phát hiện bèn bèn chỉ là nhìn thấy chúng nó một chút, hay là nhìn thấy chúng nó lưu lại dấu chân, do đó, đối với rừng Vĩnh Dạ Long tộc ghi chép ít đến thương cảm, thông tin vô cùng hi hữu. Chỉ sợ đối với ngài giúp đỡ không lớn. Ồ, nói như vậy, Dương Vĩnh Dạ Long tộc dường như rất địa thấp, cố ý ẩn nấp trong bóng đêm không hiện thân. Vương Hải thầm nói, tất nhiên sử dụng không đến tin tức hữu dụng, lâu như vậy chỉ có thể sử dụng ngốc nhất một cách, đảo qua Dương Vĩnh Dạ mỗi một mảnh thổ địa sử dụng máy dò đến tìm kiếm thân ảnh của bọn chúng. Vương Hải đem kéo thuyền ba đầu cự long triệu hồi trên thuyền, sau đó chạy thuyền đánh cá động cơ, thôi động thuyền đánh cá tại Dương Vĩnh Dạ vũng bùn đại địa bên trên đi thuyền. Tốc độ nhanh rất nhiều, đạt đến kinh người hơn 2000 cây số không có giờ, đường tắc chỗ cũng cuốn lên to lớn phong bạo. Đem rừng Vĩnh Dạ rừng cây cũng lật ngược. Rừng Vĩnh Dạ cây cối thật sự là quá nhiều rồi, Vương Hải lái thuyền phá hoại điểm này, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên hắn sẽ không cần đi khắc chế, chỉ cần thỏa thích đua thuyền là đủ. Thuyền đánh cá trong rừng rậm đi thuyền hơn một giờ. Đột nhiên, máy dò cuối cùng phát ra tiếng nhắc nhở. Vương Hải nhìn thấy nhắc nhở sau đó, lập tức lên tinh thần. Còn không có ấn mở máy dò hiển kỳ bình mà xem xét đến tận cùng, thì mệnh lệnh Tiểu Linh đem thuyền trực tiếp lái đi. Rất nhanh, thuyền đánh cá đã đến chỗ nào? Đó là một mảnh to lớn đầm lầy, thủy rất đục, trên cơ bản cùng nước bùn không có gì khác biệt. Đến nơi này sau đó, Vương Hải dùng thuyền đánh cá ánh đèn chiếu hướng bóng tối bốn phía, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì long tộc thân ảnh. Thế là hắn mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, tra một cái đến tận cùng. Xem xét phía dưới phát hiện, nguyên lai máy dò tìm thấy không phải long tộc, mà là một cái hình thể 10 phần to lớn long ngạ. Nó thân dài đạt đến kinh người hơn 100 mét, tướng mạo kỳ lạ vô cùng, cùng long giống nhau đến mấy phần, nhưng sinh vật đặc thù là thuộc về cá sấu. Đầu kia long ngạ thì đời sống tại trước thuyền đánh cá phương kia phiến to lớn đầm lầy bên trong. Vương Hải thầm nghĩ, tất nhiên đến, cũng không thể tay không mà về, tìm không thấy long. Vậy liền bắt giữ này một đầu có long huyết thông cá sấu đi. Dù sao hình thể của nó cũng đủ lớn, tướng mạo cũng đầy đủ kỳ lạ, đến lúc đó kéo đến thủy cung, vẫn có thể dẫn tới manh động nhất định, có thể cho mình tăng thêm không thiếu điểm tích lũy. Nói làm liền làm. Vương Hải đem thuyền lái đến đầm lầy trong, sau đó tới gần long ngạc vị trí. Phát hiện đầu này long ngạc không có tại đầm lầy trên ngoi đầu lên, mà là tiềm ẩn sâu đạt hơn 100 mét đầm lầy dưới đáy. Vương Hải đem thuyền đánh cá dừng ở long ngạc ngay phía trên, sau đó bắt đầu làm lên chính mình nghề cũ, câu cá, xác thực nói là câu cá sấu. Vệ đút nên hắn đem kéo thuyền dây cương lại lần nữa biến hóa hồi thì ra là lưỡi câu cùng dây câu, sau đó phủ lên mồi câu mô phỏng, ném dưới đáy long ngạc. Mồi câu mô phỏng rất nhanh liền đã đến long ngạc bên miệng, tỏa ra lệnh long ngạc khó mà cự tuyệt hương vị. Đầu này long ngạc lúc bắt đầu vô cùng thận trọng, nhưng theo mồi câu mô phỏng không ngừng dụ dỗ, nó cuối cùng không khống chế nổi, đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng phía mồi câu tát tới. nó mắc câu rồi. Dây câu đột nhiên thẳng băng, bị ra sức lôi kéo, Vương Hải cảm giác được phen này tiếng động, cũng không cần đi xem máy dò thời gian thực hình tượng liền biết đạo long ngạc mắc câu rồi, thế là níu lại cần câu, nhanh chóng thu dây, dùng tự thân lực lượng đem long ngạc kéo hướng thuyền đánh cá. Long ngạc lực lượng to lớn vô cùng, tại dưới nước dãy rủa cường độ vượt xa nó có lực lượng, cần câu kịch liệt run run, cũng may Vương Hải lực lượng đầy đủ cường đại, mới tùy tiện đưa nó kéo ra khỏi mặt nước. Chương 513, chúa tể 2, chương 513, chúa tể 2, long ngạc nổi lên mặt nước, bị thuyền đánh cá ánh đèn chiếu xạ sau đó, nó mê mang, không nhúc nhích không dãy rủa nữa. Tiến sĩ Đạn Tở cùng Tiểu Địch, Đại Na nhìn thấy trên mặt nước long ngạc, trong lòng lại là một hồi kinh ngạc, đúng Vương Hải tán thưởng không thôi. Vương Hải không để bụng, đây chẳng qua là một cái cá xấu thôi, cũng không phải lòng, không đáng giá nhắc tới. Hắn thu tuyến, chuẩn bị đem long ngạc kéo đến trên thuyền. Lúc này, đầm lầy đột nhiên kịch liệt lan lộn. Đầm lầy bên trong thủy, giống như bị đun sôi bình thường, bốc lên không thôi. Dưới đáy, phản phất có cái gì cự vật đang hướng phía mặt nước bơi lại. Cùng lúc đó, Vương Hải nghe được máy dò không ngừng phát ra tới tiếng nhắc nhở. Hắn còn chưa kịp xem xét máy dò, liền nhìn thấy mặt nước triệt để nổ tung một cái cột nước phóng lên tận trời, tại trong cột nước xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Nó xuất hiện sau đó, ra sức đi cắn xé quấn quanh trên người long ngạc dây câu, cố gắng muốn đem dây câu cắn đứt, cứu đi cá sấu. Tại thuyền đánh cá dưới ánh đèn, bao gồm Vương Hải ở bên trong mọi người thấy rõ rồi chứ cái kêu bóng đen hình dạng. Nguyên lai, lại là một cái hơn 100 mét dài cự đại hắc long. Nó toàn thân đen nhánh, như là mực nước phát họa ra tới một. Mặt ngoài lân phiến đen nhánh đến phản quang, phòng tượng vật là màu đen nam châm tạo thành. Long đầu cũng là màu đen, trên đầu râu rồng cũng là màu đen. Nó cùng rừng vĩnh dạ sắc điệu giống nhau, đều là màu đen. Tiến sĩ Đạn Tở chỉ vào hắc long kích động hô, là nó, chính là nó, rừng vĩnh dạ chân chính chúa tể, hắc long. Vương Hải cũng kích động không thôi, nhảy lên bay ra thuyền đánh cá, kích hoạt lên toàn thân chiến giáp tinh hồng chiến sĩ, nào tới hắc long trên người. Hắc long nhìn thấy Vương Hải đánh tới, phát ra một tiếng long ngâm, sau đó từ bỏ cứu vớt long ngạc, một đầu đâm vào đầm lầy bên trong, hướng phía đầm lầy chỗ sâu bơi đi. Bơi đến đầm lầy dưới đáy, nó hướng phía một cái sâu không thấy đáy động chui vào. Vương Hải ôm thật chặt nó không tha, bị nó dẫn tới trong động. Cái này động sâu không thấy đáy, hơn nữa còn bị từ trường năng lượng quấy nhiễu, Vương Hải sau khi tiến vào, cảm giác được vô cùng khó chịu. Hắn hiểu được vì sao trước đó máy dò tìm không thấy đầu này hắc long nguyên lai nó trốn ở nơi này. Hắc long ra sức trong động lặn xuống hơn 1 mét, cuối cùng tại một chỗ rộng lớn chỗ ngừng lại, nơi này chính là nơi ở của nó. Vương Hải túm nó long đầu, đối với nó một trận no đòn. Hắc long mặc dù có cực kỳ to lớn hình thể, lực lượng cũng vô cùng to lớn, nhưng dù thế nào cũng không phải kích hoạt chiến giáp tinh hồng chiến sĩ Vương Hải đối thủ, bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó, nó không phản kháng nữa, như cá ướp muối bình thường ghé vào Vương Hải dưới chân, nhìn lên tới, nó đầu hàng. Vương Hải phát hiện, đầu này hắc long cùng lúc trước chính mình thu phục kia ba đầu long có khác nhau rất lớn. Đó chính là đầu này hắc long vô cùng sợ. Người ta là long, đều là quát tháo phong vân, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, sương bá một phương. Mà nó lại trốn ở sâu như vậy trong động, bên ngoài bị bóng tối cự thú hành hành bá đạo, nó là một chút cũng không quản. Với lại, hiện tại chỉ là hơi đánh một chút nó thì nhận sai. Không bàn về sức chiến đấu làm sao, chỉ từ trong tính cách nhìn xem, nó thật đúng là cái sợ hàng. Hắc long chịu thua sau đó, Vương Hải không còn làm có nó, kéo lấy nó rời đi hang động, bơi về thuyền đánh cá. Sau đó tìm tới Lôi Long, để nó cùng Hắc Long nói rõ ràng nói cho Hắc Long chính mình thủ đoạn mục đích. Lôi Long dùng Long tộc mới nghe hiểu được ngôn ngữ nói với Hắc Long một phen sau đó, Hắc Long không có ý kiến gì, chỉ là trơ mắt nhìn cái kia còn bị dây câu cột long ngạc. Vương Hải dường như xem hiểu ánh mắt của nó. Đây là ngươi hải tử. Hắn kinh ngạc một bên khoa tay thủ thế này vừa nói. Hắc Long gật đầu một cái. Vương Hải nhịn không được cho nó dựng lên một cái ngón tay cái. Không thể không nói, đầu này Hắc Long thật đúng là Long tộc sỉ nhục. Sợ coi như xong, còn cùng cá sấu tặc dao, này mẹ nó cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Vương Hải lập tức có chút xem thường nó. Chẳng qua xem thường quy xem thường, Vương Hải vẫn là phải mang đi nó, dù sao lấy nó như vậy sợ tính cách, vô cùng thích hợp trong thủy cung dưỡng lao, cũng đúng thế thật vì nó tốt. Vì để cho Hắc Long đối với mình tâm phục khẩu phục cảm ơn đại đức, Vương Hải buông lỏng ra lưỡi câu cùng dây câu, thả đi con của nó Long Ngạc. Nhìn thấy Long Ngạc bình yên vô sự trở về đầm lầy đáy sau đó, Hắc Long triệt để thở phào nhẹ nhõm, khăng khăng một mực đi theo Vương Hải. Vương Hải mang theo Hắc Long rời đi đầm lầy. Tất nhiên trong rừng vĩnh dạ tìm được rồi long tộc, Vương Hải cũng không còn tiếp tục lưu lại, mang theo Hắc Long rời đi rừng vĩnh dạ. Trên bầu trời, bốn cái màu sắc khác nhau, khí tức khác nhau cự long lôi kéo thuyền đánh cá, hướng phía Lãn Bẹt Hoàng cung điện phương hướng bay đi. Chỗ nào? Lãn Bẹt Vương thất đang mở một hồi thịnh hội, toàn bộ thế giới tâm trái đất lầy dễ ảm thịnh hội, tuyên cáo văn minh Lãn Bẹt mới chúa tể tiền nhiệm, Vương Hải chính là vị kia mới chúa tể, hắn là trận này thịnh hội nhân vật chính, hắn đáp ứng hoàng thất Lãn Bẹt muốn đi tham gia. Tại lục địa tâm trái đất trung ương, một tòa vàng son lộng lẫy hơn 80 tầng cao cung điện khổng lồ trước, đá quý màu trắng tinh điêu tế chát chế tạo thành cực lớn trên quảng trường. Đến không hết không người cùng chụp lấy dễ ám thiết bị xoay quanh tại quảng trường vùng trời. Hiện trường trang nghiêm túc mục. Hoàng thất Lãn Bẹt dẫn theo Lãn Bẹt quyền thần các quý tộc đứng ở trong sân rộng, chờ ở đâu đã lâu. Toàn thể người Lãn Bẹt tại lấy dễ ám phía trước màn ảnh cũng chờ đợi đã lâu. Bọn hắn cũng tại chờ một người. Đó chính là Vương Hải. Không lâu sau đó, chân trời chuyển đến long thiếu thanh. Tổng cộng có 4 loại, từng tiếng vang vọng đất trời, chấn nhiếp lòng người. Lãn Bẹt mọi người nghe được long thiếu, nhịp tim cũng nhịn không được tại gia tốc. Chúng nó hướng phía long khiếu thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn thấy 4 cái sóng vai mà đi cự long đang từ xa xa nhanh chóng hướng phía quảng trường bay tới. Sau lưng cự long là một chiếc to lớn thuyền đánh cá. Trên thuyền đứng bốn bóng người, cầm đầu chính là Vương Hải. Thấy cảnh này, Lan Bẹt mọi người nhịn không được hít vào một hơi, trong lòng chấn động vô cùng. Lan Bẹt Vương ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, vì nó hiểu rõ, mình làm một cái hết sức rõ ràng lựa chọn, đầu phục một cái không tầm thường tồn tại. Người Lan Bẹt cũng vô cùng kích động, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chính mình Vương làm một cái quyết định vô cùng chính xác, đầu phục một cái không tầm thường tồn tại. Tương lai chúa tể Lan Bẹt tồn tại là một cái không tầm thường tồn tại. Chương 514, Hải Hoàng. Nguy cơ. 1. Chương 514, Hải Hoàng. Nguy cơ. 1. Long tộc tại khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh Lan Bẹt mọi người trong ý thức, thuộc về siêu việt tự nhiên cường đại tồn tại, là tất cả trừ ra người Lan Bẹt bên ngoài sinh vật vương giả. Lan Bẹt lịch đại quân chủ, không một không đúng Long tộc có cùng nhiệt hứng thú, có thể chinh phục Long tộc đối với bọn hắn mà nói đã trở thành thực lực biểu tượng. Nhưng Long tộc số lượng thưa thớt không nói, còn từng cái còn ra không có ở hung hiểm chi địa, thực lực mạnh mẽ cao ngạo vô cùng, rất khó thuần phục. Hơn 20 vạn năm qua, Lan Bẹt vương tộc không có người nào có thể chinh phục Long tộc. Ngay bình thường, ngay cả nhìn thấy Long tộc đều là một loại vinh hạnh. Bây giờ, Vương Hải một người, tại trong vòng một ngày, liền chinh phục dòng dã 4 cái cự long, với lại đều là có hơn 100 mét trưởng thành niên thể cự long. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại? Nay đủ để chứng minh Vương Hải thực lực, đủ để cho người Lan Bẹt đối với hắn tràn ngập vô tận kính trọng. Đây cũng là vương tộc đem lại ta văn minh Lan Bẹt mọi người đi theo tồn tại sao? Quá mạnh mẽ đi. Một hơi tiêu diệt cho Lan Bẹt đem lại mấy trăm năm dung chuyển hai đại quân đoàn phản loạn không nói, trong vòng một ngày lại chinh phục 4 cái cự long, quả thực là khủng bố như vậy. Đi theo hắn, văn minh Lan Bẹt nhất định sẽ càng thêm lớn mạnh. Chúa tể, hắn chính là chúng ta chúa tể. Chúng ta tuân theo vương tộc ý chỉ, vui lòng thần phục với hắn. Tại cạnh tranh tàn khốc văn minh Lan Bẹt bên trong, cường giả vi tôn, chúng nó đúng cường giả có bẩm sinh sùng bái, chỉ cần ai mạnh, bọn hắn thì phục tùng ai. Vương Hải biểu hiện ra ngoài thực lực, đã sớm làm chúng nó tâm phục khẩu phục, chúng nó tự nhiên đem Vương Hải là thần tượng. Lại thêm Vương Hải đã bình định mấy trăm năm chiến loạn, nhường văn minh Lan Bẹt khôi phục ổn định thế cuộc, tránh khỏi máu chảy thành sông, là anh hùng của bọn hắn. Cho dù Vương Hải là nhân loại, nhưng chúng nó cũng vui lòng đi theo Vương Hải. Từng cái, bất kể là ở hiện trường hay là tại quan sát lịch dễ ảm đang nhìn đến Vương Hải một khắc này, cũng hô to lên. Tại Lan Bẹt vương tộc dẫn dắt phía dưới, chúng người Lan Bẹt cùng hô lên, Hải Hoàng, Hải Hoàng, Hải Hoàng. Vương Hải lái 4 cái cự long lôi kéo thuyền đánh cá đã là đến hoàng cung quảng trường trên không. Thuyền đánh cá lơ lửng tại giữa không trung, mà Vương Hải thì là đứng ở đầu thuyền chỗ, quan sát mặt đất, bệ nghệ nhìn trên quảng trường Lan Bẹt mọi người, nghe bọn hắn hô to, cảm thụ thời khắc này vạn trượng vinh quang. Không lâu sau đó, Vương Hải hướng phía chúng nó phất phất tay, gật đầu ra hiệu. Trong lòng của hắn kết luận, lần này chính mình điểm tích lũy, đoán chừng sẽ lên trướng không ít. Hiện trường thì có mấy chục bạn người, lại thêm 4 phương 8 hướng thời gian thực lấy dễ ảm máy bay không người lái, quan sát này một cái nghi thức người Lan Bẹt chí ít mấy ngàn bạn, thậm chí hơn 100 triệu. Trong đó cho mình điểm tán chí ít ngàn bạn người, chính mình điểm tích lũy cũng chí ít dâng lên 1000 bạn lần điểm trở lên. So sánh mọi người sùng bái, Vương Hải quan tâm hơn điểm tích lũy, cũng đúng thế thật hắn buôn ba một thiên khắp nơi bắt được cự long nguyên nhân chủ yếu. Người Lan Bẹt đúng hắn hôm nay mà nói, chẳng qua là sâu kiến bình thường tồn tại, điểm tích lũy mới quan trọng. Mọi người tiếng hô như sóng triều bình thường, một đợt lại một đợt, kéo dài mười mấy phút, mới từ từ bình ổn lại. Lúc này, Lan Bẹt vương tộc, quý tộc, cùng với Lan Bẹt quan lớn và người có quyền thế nhất, ngồi lên phi hành khí, bay đến thuyền đánh cá của Vương Hải trước mặt, sôi nổi hướng phía Vương Hải quỳ xuống. Kể từ hôm nay, ngài chính là ta tộc Lan Bẹt chúa tể, tộc Lan Bẹt vui lòng đi theo ngài. Bọn hắn đúng Vương Hải cao giọng nói. Tiếng hô to của bọn họ vang lên một khắc này. Tại lục địa tâm trái đất trên bầu trời, vô số pháo hoa nở rộ, sôi trào lên, tộc Lan Bẹt cả nước chúc mừng mới chúa tể đăng cơ. Vì Lan Bẹt vương tộc bất lực, hai đại quân đoàn nổi lên, thế giới tâm trái đất đã dung chuyển mấy trăm năm, chiến loạn không ngừng chảy máu. Đã hồi lâu chưa từng xuất hiện như vậy đại nhất thống cục diện này. Bây giờ Vương Hải đến rồi, đã trở thành thế giới tâm trái đất duy nhất chúa tể, Lan Bẹt mọi người rất tình nguyện nhìn thấy loại cục diện này. Vì các loại cách thức đúng Vương Hải đăng cơ tiến hành chúc mừng. Trong lúc nhất thời, thế giới tâm trái đất náo nhiệt phi phàm. Vương Hải không thích những thứ này rườm rà lại phù hoa nghi thức. Hắn nhìn Lan Bẹt mọi người, gật đầu một cái, ra hiệu Lan Bẹt các quyền quý đứng lên. Sau đó để mọi người cũng bình tĩnh trở lại, cái kia làm gì làm cái đó đi. Cuối cùng, hắn triệu kiến Lan Bẹt quân chủ sở lõ đệ nhất Bách Tam thập nhị, cùng với Lan Bẹt vài vị quan trọng đại thần. Những người khác tại thuyền bên ngoài chờ. Sở lõ đệ nhất Bách Tam thập nhị mang theo vài vị đại thần tiến nhập thuyền đánh cá. Sở lõ đệ nhất Bách Tam thập nhị trong tay nâng lấy một viên sáng lấp lánh điêu khắc kim long đại ấn. Khối này kim long đại ấn là hắn trước đây không lâu gọi người đẩy nhanh tốc độ đánh tạo ra tới, sử dụng là trong lòng đất là thưa thất nhất hiếm thấy cũng cao quý nhất vật liệu, đại biểu cho vô thượng bình quang cùng quyền hành, là bao trùm trên vương tộc biểu tượng, là hoàng biểu tượng. Kim long đại ấn đã từng không có, là vì Vương Hải lượng thân định chế về sau đều sẽ biến thành tộc Lan Bẹt quý giá nhất tồn tại. Hiện tại, Sở Lõ đệ nhất Bách Tam thập nhị chính là muốn đem này đại ấn giao cho Vương Hải. Sở Lõ đệ nhất Bách Tam thập nhị sau khi lên thuyền, nện bước trang trọng vô cùng bước chân, đi tới Vương Hải trước mặt, sau đó phủ phủ quỳ xuống, giơ cao lên hai tay, đem Kim Long đại ấn đưa cho Vương Hải. Cũng nói ra, tôn quý Hải hoàng bệ hạ, đây là thuộc về ngài Kim Long đại ấn, có này ấn là được hiệu lệnh tộc Lan Bẹt, mời ngài thủ hạ. Mời ngài nhận lấy. Chúng đại thần cao giọng nói. Vương Hải hiểu rõ nhận lấy đại ấn, chắc chắn mang ý nghĩa chính mình chính thức thu nạp tộc Lan Bẹt, suy tư sau một lát gật đầu một cái, nhận Kim Long đại ấn. Tộc Lan Bẹt mặc dù không phải nhân loại, nhưng tương tự có thể vì chính mình đem lại lượng lớn điểm tích lũy thu nhập, tất nhiên chúng nó thành tâm thành ý muốn đi theo chính mình thu nạp chúng nó cũng không sao. Rốt cuộc, tương lai mình sẽ thường xuyên đi tới đi lui thế giới tâm trái đất bắt được cự hình sinh vật, có tộc lạn bẹt cái này thủ hạ tại thế giới tâm trái đất giúp mình quản lý nơi này cỡ lớn sinh vật không phải chuyện gì xấu. Chương 514, Hải Hoàng. Nguy cơ. 2, chương 514, Hải Hoàng. Nguy cơ. 2, nhận Kim Long đại ấn sau đó, Vương Hải nhường lẹ lẹ một pha trà, sắp đặt sở lò đệ nhất bách tam thập nhị cùng chúng đám đại thần trong hoa viên ngồi xuống. Chỉ cần là nguyện ý vì mình đem sức lực phục vụ người, Vương Hải cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Trong hoa viên, Vương Hải cùng sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng đám đại thần cử hành một lần hội nghị, trò chuyện về văn minh lan vẹt càng nhiều chuyện hơn. Cuối cùng, Vương Hải tỏ vẻ chính mình đến lan vẹt một chuyến chỉ là vì bắt được cỡ lớn sinh vật, về sau cũng sẽ thường xuyên đến, yêu cầu hoàng thất sở lọ công bố pháp lệnh, tất cả người lan vẹt cũng không được tự tiện bắt lấy 20 vạn cân trở lên cỡ lớn sinh vật, cũng tại chính mình mỗi một lần hàng lâm địa tâm thế giới lúc cử hành một hồi cả nước tính hội gặp mặt. Tâm trái đất văn minh chính quyền vẫn như cũ giao cho hoàng thất sở lọ quản lý, văn minh lan vẹt chính trị trước kia là thế nào, về sau cũng sẽ như thế nào, chính mình sẽ không nhúng tay tộc lan vẹt nội chính. Làm nhưng là tùy tùng phúc lợi, làm tộc lan vẹt đụng phải không cách nào giải quyết nguy cơ lúc, chính mình chọn tính ra tay giúp đỡ. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng đám đại thần biết được Vương Hải ý nghĩ về sau, mừng rỡ. Vì Vương Hải yêu cầu bọn hắn làm sự tình, vẹn vẹn chỉ là bảo hộ cỡ lớn sinh vật cũng mở cả nước tính gặp mặt đại hội, yêu cầu này không khỏi cũng quá đơn giản. Với lại, Vương Hải không có can thiệp tộc lan vẹt nội chính, bọn hắn vẫn như cũng là tộc lan vẹt người quản lý, là tộc lan vẹt vương. Quan trọng nhất là, Vương Hải đáp ứng tộc lan vẹt cảnh nộ không cách nào giải quyết nguy cơ thời điểm sẽ ra tay hóa giải. Vương Hải thực lực bọn hắn đã là rõ như ban ngày, này một cái hứa hẹn đối với tộc Lan Bẹt mà nói, quả thực so với bất luận gì đó đều muốn quan trọng, quả thực là cho tộc Lan Bẹt ăn một cái thuốc an thần. Đi theo Vương Hải, có thể quá đáng giá. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng đám đại thần nhịn không được lại hướng phía Vương Hải quỳ xuống, tạ Hải Hoàng bệ hạ ân điển. Vương Hải khoát khoát tay, sau đó để bọn hắn xuống thuyền, tỏ vẻ chính mình sẽ phải rời khỏi thế giới tâm trái đất bay về bề mặt. Đúng lúc này, một tên đại thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi lớn, nói với Vương Hải, Hải Hoàng bệ hạ, ngài tuyệt đối không thể lại trở lại bề mặt. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng các vị đại thần cũng nhớ ra cái gì đó, ngay cả vội vàng nói, đúng vậy à, không thể tại trở về. Vương Hải nghe được bọn hắn, về sau, sắc mặt hiện đầy hoài nghi, tò mò dò hỏi, làm sao vậy? Vì sao không thể trở về đi? Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị nói ra, nguy hiểm. Vương Hải ý thức được tình huống không đúng, nhíu mày, nói ra, các ngươi tỉ mỉ nói đến. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị liền vội vàng gật đầu, nói ra, Hải Hoàng bệ hạ, chúng ta quên cùng ngài báo cáo một kiện đại sự, chuyện này liên quan đến an nguy của ngài, cùng với ta tộc lạn vẻ sinh tử tồn vong. Nay còn phải theo 20 vạn năm trước bắt đầu nói lên. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị tiếp tục nói ra, 20 vạn năm trước, khi đó nhân loại còn chưa nổi lên, tộc lan vẹt sinh hoạt tại bề mặt, dưới chân là mặt đất, trên đầu là nhật nguyệt tinh thần, là chúng ta viên tinh cầu này chân chính chúa tể. Nhưng mà, đã xảy ra một sự kiện, làm chúng ta cảm nhận được trước nay chưa có diệt tộc nguy cơ, để cho chúng ta hao hết toàn tộc lực lượng di chuyển đến thế giới tâm trái đất, cũng ẩn nấp tại thế giới tâm trái đất dài đến 20 vạn năm lâu. Chuyện gì? Vương Hải nhịn không được tò mò hỏi. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị nói ra, khi đó văn minh lan vẹt khoa học kỹ thuật cùng hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật tương đương, thuộc vũ hàng thiên thời thay mặt, đúng vũ trụ tinh không tràn ngập tò mò, chúng ta phái ra vô số hàng thiên khí tiến về vũ trụ, đi qua mặt trăng, sao hỏa và ngoại hành tinh, trừ ra hàng thiên khí bên ngoài, chúng ta còn hướng vũ trụ phát ra rất nhiều tín hiệu, cố gắng liên hệ văn minh ở tinh cầu khác. Ngươi đoán làm gì, thật làm cho chúng ta liên hệ đến. Trải qua không ngừng nỗ lực, chúng ta cho mình thu hút đến rồi một cái tai họa thật lớn, chúng ta liên hệ đến một cái tự xưng nhã nhược tư đạt văn minh ở tinh cầu khác. Chúng nó cũng không hữu hảo, chúng nó hướng chúng ta phát tới cảnh cáo thông tin. Dùng cao ngạo vô cùng giống như đúng côn trùng nói chuyện bình thường giọng nói cho chúng ta biết, chúng nó đều sẽ chinh phục địa cầu, hạm đội của bọn nó đã xuất phát, để cho chúng ta làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Làm nhận được bọn chúng thông tin về sau, chúng ta đã ý thức được, chúng nó không phải bằng hữu gì, mà là địch nhân, là vũ trụ trong rừng rậm thợ săn, sớm đã đem chúng ta coi là con mồi. Văn minh của bọn họ đã đạt đến văn minh cấp hành tinh, khoa học kỹ thuật so với chúng ta muốn phát đạt rất nhiều, vũ khí cũng trên chúng ta, nếu chúng nó giáng lâm Lam Tinh, chúng ta tộc lạn vẹt tất diệt không thể nghi ngờ, do đó, chúng ta tính toán chúng nó đến Lam Tinh khoảng thời gian. Tại chúng nó giáng lâm trước đó nghị trăm phương ngàn kế tự cứu, bởi vậy một cái cả tộc di chuyển kế hoạch liền ra đời. Chúng ta di chuyển đến thế giới tâm trái đất, xóa sạch tại bề mặt tất cả dấu vết, giống như văn minh lạn vẹt không từng xuất hiện bình thường, cố gắng dùng cái này lừa qua sắp xâm lấn văn minh ở tinh cầu khác. Ngoài ra, chúng ta tại thế giới tâm trái đất ổn định lại sau đó vụng trộm nâng đỡ nhân loại phát triển, để người loại khoa học kỹ thuật xảy ra bạo tạc tính chất tiến bộ, đạt tới hàng không vũ trụ thời đại tiêu chuẩn, tốt đem nhân loại xem như kẻ chết hay, nhường văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn lúc, cho rằng nhân loại là 20 vạn năm trước theo chân chúng nó liên hệ chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta ẩn nấp kế hoạch liền càng thêm hoàn mỹ, tránh thoát một kiếp sát suất cao hơn. Dựa theo chúng ta tính toán, nhã nhược tư đạt văn minh sẽ tại gần đây này mấy trăm năm giáng lâm, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, còn có thể là sau trăm tuổi, có một ngày cũng không thể xác định. Bởi vậy, Hải Hoàng bệ hạ, ngài cần phải cùng chúng ta cùng nhau ẩn nấp tại thế giới tâm trái đất, không muốn quay về bề mặt, bằng không văn minh ngoài hành tinh rộ star một sáng giáng lâm, ngài đem nguy hiểm. Chúng nó là văn minh cấp hành tinh, có khoa học kỹ thuật xa siêu việt hơn xa chúng ta, căn bản không có cách nào phản kháng. Sở lọ đệ nhất bách tam thập nhị nói xong, một tên đại thần quỷ trên mặt đất hướng phía Vương Hải dập đầu, tiếp tục nói ra, Hải Hoàng bệ hạ, mời ngài lưu tại thế giới tâm trái đất. Tất cả Lan Bẹt đại thần cũng quỳ xuống, khẩn cầu Vương Hải. Sở dĩ khuyên nhủ Vương Hải lưu tại thế giới tâm trái đất, không đơn thuần là vì Vương Hải an toàn, còn vì tộc Lan Bẹt an toàn. Rốt cuộc, tất cả trong nhân loại, chỉ có Vương Hải hiểu rõ văn minh Lan Bẹt tồn tại, một sáng Vương Hải quay về thế giới tâm trái đất, văn minh Lan Bẹt rất có thể sẽ bại lộ. Chúng nó khổ tâm kinh doanh 20 vạn năm ẩn nấp kế hoạch đều sẽ phá diện. Do đó, nhường Vương Hải lưu tại thế giới tâm trái đất là bọn chúng tự cứu cử chỉ. Vương Hải nghe xong, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tổng kết lại, chính là văn minh Lan Bẹt vì tránh né văn minh ở tình cầu khác xâm lấn, bất đắc dĩ đã trốn vào thế giới tâm trái đất, 20 vạn năm trước cũng không dám ra ngoài đi. Hiện tại, cũng không muốn để cho mình ra ngoài. Vương Hải nhịn không được bật cười. Hắn đứng lên, nhìn về phía thế giới tâm trái đất bầu trời, nói ra, nơi này bầu trời quá hẹp, lẽ nào các ngươi không khát vọng phía ngoài ngạch bầu trời sao? Chỗ nào mới rộng lớn, mới tự do. Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị kém chút khóc, kích động nói ra, tại hạ nằm mộng cũng nhớ, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý ở chỗ này thế giới tâm trái đất bên trong a? Tất nhiên nghĩ, vậy liền quay về bể mặt đi. Vương Hải nói. Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị nói ra, thế nhưng văn minh ngoài hành tinh rộn rã sắp giáng lâm, đến lúc đó trên mặt đất văn minh sắp kết thúc, ra ngoài không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Vương Hải dừng một lát sau, khinh thường nói ra, sao cũng được, ta sẽ ra tay. Chương 515, quay về bể mặt một. Chương 515, quay về bể mặt một. Sao cũng được, ta sẽ ra tay. Lúc nói những lời này, Vương Hải nét mặt tràn đầy khinh thường, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, đến mức không có người biết, cho là hắn là đùa giỡn. Nhưng này câu nói, là cỡ nào làm cho người kinh ngạc. Đối phương có thể là tới từ sâu trong tinh không văn minh ở tinh cầu khác, vượt qua mấy vạn năm ánh sáng đến nơi này siêu cấp văn minh, khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước viên tinh cầu này mỗi một cái văn minh, 20 vạn năm trước liền lệnh tộc Lan Bẹt nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị, cùng với tộc Lan Bẹt các cao tầng, nhìn Vương Hải sôi nổi ngây ngẩn cả người. Chúng nó thậm chí không thể tin vào tai của mình. Hay là xuyên tạc Vương Hải ý nghĩa? Tôn quý Hải Hoàng bệ hạ, ngài mới vừa nói cái gì? Gió quá lớn, chúng ta nghe không rõ. Chúng nó nhịn không được hỏi lần nữa. Vương Hải chắc chắn nói ra, ta nói, các ngươi mặc dù về đến bề mặt, người ngoài hành tinh đến rồi, sao cũng được, ta sẽ ra tay. Lần này, nói 10 phần rõ ràng cụ thể. Lan Bẹt mọi người cũng không tiếp tục sẽ hoài nghi mình lỗ tai. Chúng nó hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động vô cùng. Vương Hải tại trong mắt của bọn nó, chính là câu đố bình thường tồn tại. Chúng nó vẫn luôn không cách nào thăm dò Sở Vương Hải thực lực. Lần lượt cho rằng đã đánh giá cao Vương Hải, nhưng cuối cùng kết quả còn đánh giá thấp. Do đó, chúng nó sẽ không cho là Vương Hải nói là khoác lác, trong lòng càng sẽ không đi hoài nghi Vương Hải, mà là sự kinh ngạc sâu sắc. Vương Hải đem những lời này nói được như thế phong khinh vân đạm. Như vậy hắn, cái kia có cỡ nào lực lượng cường đại, mới có thể sử dụng loại giọng nói này nói lời như vậy. Chúng nó kinh ngạc tại Vương Hải kia thực lực cường đại. Tộc Lan Bẹt Vương, Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị trực tiếp hướng Vương Hải quỳ xuống, Hải Hoàng bệ hạ, hiệu trung ngài, quả thực là ta tộc Lan Bẹt này mấy chục vạn năm qua lựa chọn chính xác nhất, cũng là tộc Lan Bẹt vinh hạnh lớn nhất. Chỉ cần có thể để cho ta tộc Lan Bẹt quay về bề mặt, lại lần nữa nhìn thấy kia xinh đẹp thái dương, hô hấp không khí mới mẻ, tộc Lan Bẹt hải tử năng tại rộng lớn bầu trời xanh thẳm phía dưới đời sống, bất kể ngài để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Tộc Lan Bẹt chúng đại thần cùng kêu lên nói. Vương Hải nhịn không được bật cười, nói ra, cũng đứng lên đi, cũng không phải cái đại sự gì, dễ như trở bàn tay thôi. Đi chuẩn bị một chút, lập tức theo ta xuất phát, bay về bề mặt. Tốt. Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị hưng phấn đi ra thuyền đánh cá. Hướng phía phi hành ở trên bầu trời lấy dễ ảm khí lớn tiếng hướng tất cả người Lan Bẹt tuyên bố, Phụng Hải Hoàng bệ hạ chi mệnh, tộc Lan Bẹt quay về bề mặt. Hải Hoàng bệ hạ đã biết được văn minh ở tinh cầu khác sự việc, sao cũng được, hắn sẽ ra tay. Thanh âm của nó quanh quẩn tại đây lục địa tâm trái đất giữa trời đất, theo lấy dễ ảm khí truyền đến tộc Lan Bẹt mỗi người trong thai. Tộc Lan Bẹt tất cả mọi người tại thời khắc này đều vô cùng hưng phấn, vui vẻ không thôi. Quay về bề mặt, không ngờ rằng ta sinh thời còn có thể quay về tổ tông sinh hoạt bề mặt. Trong truyền thuyết bề mặt, nghe nói chỗ nào có xinh đẹp phong cảnh, rộng lớn bầu trời, trắng toát đám mây, chỗ nào là sinh vật thiên đường. 20 vạn năm, đã 20 vạn năm, tộc Lan Bẹt cuối cùng không cần lại làm chuột. Toàn bộ đều là bái Hải Hoàng bệ hạ ban tạo. Hải Hoàng bệ hạ ân điển, vĩnh lưu truyền thiên cổ, tộc Lan Bẹt sẽ làm suốt đời khó quên. Nếu có thể, không người nào nguyện ý sinh tồn ở đây chỉ có 3 ngày không có ban đêm, 4 mùa không phân, từ trường hỗn loạn thế giới tâm trái đất. Ai cũng hướng tới rộng lớn thế giới bề mặt. Nhưng cho tới nay, văn minh ở tinh cầu khác mang tới bóng tối bao phủ tại tộc Lan Bẹt đời đời kiếp kiếp tâm lý, cho đến hôm nay ném vùng đi không được. Chúng nó không dám đi ra ngoài. Hôm nay, nghe được Hải Hoàng bệ hạ sẽ mang lĩnh tộc Lan Bẹt quay về bề mặt, không ai có phải không hưng phấn kích động. Chúng nó nhanh chóng thu thập hành lý, chờ không nổi ngồi lên phi hành khí, chờ tại bên trên bầu trời, chờ đợi chính thức di chuyển một khắc này. Lập tức, thế giới tâm trái đất, lít nha lít nhít hiện đầy các loại phi hành khí. Vương Thất Đại Quân đã toàn bộ lái đến cung điện phụ cận. Hơn ngàn chiếc to lớn vĩ đại chiến hạm, vô số đỡ trang phục chiến đấu giáp, vô số đỡ máy bay chiến đấu, lơ lửng tại cung điện bốn phía, dị thường hùng vĩ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Sở Lo đệ nhất bách tam thập nhị nói với Vương Hải, Hải Hoàng bệ hạ, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Vương Hải đi đến thuyền đánh cá bong tàu, nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít phi hành khí, lập tức có chút lúng túng. Di chuyển là to lớn công trình, nhất là đúng một cái lớn văn minh mà nói. Lan Bẹt không thể nào đống chốc đem tất cả mọi người di chuyển đến bề mặt, chỉ có thể là từng nhóm tiến hành. từ từ di chuyển ra ngoài. Làm nhưng, di chuyển sau khi ra ngoài, thế giới tâm trái đất cũng không hoàn toàn hoang phế, xem như trao đổi, nhân loại cũng sẽ đến thế giới tâm trái đất đến, thế giới bề mặt cùng thế giới tâm trái đất triệt để đả thông, hai bên lẫn nhau lui tới. Vương Hải suy tư một lát sau, nói với Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị, để mọi người bình tĩnh, di chuyển lại không có bồi thường, không cần như thế nóng nội, ngươi mang theo vài vị đại thần trước theo ta đi bề mặt, cùng nhân loại cao tầng tương lượng, cộng đồng bàn bạc thế giới tâm trái đất cùng thế giới bề mặt hộ thông công việc, bàn bạc hai cái văn minh hài hòa trung đụng công việc, thỏa đàm lại nói. Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị nghe Vương Hải về sau, mới phản ứng được, là tộc Lan Bẹt quá hưng phấn quá bức thiết trở về thế giới bề mặt mà có thiếu suy tính. Tất cả văn minh di chuyển, há lại một sớm một chiều sự tình. Huống hồ, nhiều như vậy tộc nhân đều đống chốc tiến về bề mặt, nên đi ở đâu dàn xếp? Hiện tại bề mặt đã không phải 20 vạn năm trước bề mặt, tộc Lan Bẹt cũng không còn là bề mặt chủ nhân, chuyến này quay về bề mặt, cần trưng cầu nhân loại đồng ý mới được. Thằng nếu là lúc trước, tộc Lan Bẹt tuyệt đối có thực lực dựa vào võ lực thủ đoạn đoạt lại bề mặt quyền khống chế, thậm chí tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Nhưng bây giờ không được. Tộc Lan Bẹt đi theo chủ nhân, Hải Hoàng Bệ Hạ chính là nhân loại một thành viên, Hải Hoàng Bệ Hạ tuyệt sẽ không cho phép làm như thế. Do đó, nhất định phải từng bước một đến, không thể nóng đổi. Hàng đầu mục tiêu, trước xúc tiến tộc Lan Bẹt cùng nhân loại đạt thành hợp tác chung nhận thức. Đối với nhân loại mà nói, tộc Lan Bẹt có khoa học kỹ thuật trên ưu thế. Hợp tác thì dễ nhiều. Nhân loại cho tộc Lan Bẹt nhường ra một bộ phận không gian sinh tồn, tộc Lan Bẹt đem tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng hưởng cho nhân loại. Đạt thành cả hai cùng có lợi cục diện này. Cần tuân Hải Hoàng Bệ Hạ phân phó. Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị tiếp tục nói ra, Hải Hoàng Bệ Hạ, chỉ cần nhân loại có thể cho tộc Lan Bẹt nhường ra một bộ phận không gian sinh tồn, ta tộc Lan Bẹt vui lòng trả bất cứ giá nào đi trao đổi. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp, cũng sẽ thúc đẩy nhân loại cùng tộc Lan Bẹt hữu hảo ở chung, hữu hảo hợp tác. Nghe được Vương Hải về sau, Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, đóng lại 20 vạn năm lâu, theo thế giới tâm trái đất thông hướng từ hải, lại thông hướng ám hải, cuối cùng bay về bề mặt cửa lớn, lại lần nữa được mở ra. Cửa lớn vị trí đang đứng ở điểm cực bắc đáy biển hố sâu chỗ sâu nhất. Tộc Lan Bẹt 18 chiếc to lớn chiến hạm hủy diệt xếp thành một loạt, dẫn đầu tiến nhập cửa lớn, là tiên phong ở phía trước mở đường. Ở giữa là Vương Hải ngồi do 4 cái cự long kéo thuyền đánh cá. Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng Vương Thất cùng với đám đại thần phi hành khí, theo sát theo tại thuyền đánh cá phía sau, vẫn luôn chậm thuyền đánh cá nửa người. Phía sau thì là do trên 100 chiếc cỡ trung chiến hạm đoàn hậu, cùng với hơn ngàn khung máy bay bạt bay. Quay về bề mặt đội ngũ mênh mông quần quận. Thực chất, vì Vương Hải thực lực, thuyền đánh cá quay về bề mặt cũng không cần như thế đại phí khổ tâm hộ tống. Rốt cuộc, thuyền đánh cá nơi nào sẽ gặp được nguy hiểm gì? Chương 515, quay về bề mặt 2, chương 515, quay về bề mặt 2, cho dù là gặp phải, cũng có thể thoải mái hóa giải. Nhưng Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị không nên kiên trì như thế. Nó nói, đây là bài diện, là Vương Hải là tộc Lan Bẹt chân chính chúa tể xuất hành thời cái kia có bài diện. Dù thế nào, bài diện không thể rơi xuống. Cho dù là tộc Lan Bẹt không có ý định di chuyển đến bề mặt, Vương Hải muốn trở về bề mặt, chúng nó cũng tất nhiên phải một đường hộ tống, vận dụng cường đại nhất, tuyệt đối lực lượng quân sự đi hộ tống. Mặc dù, những lực lượng này trước mặt Vương Hải không đáng giá nhắc tới, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, vô cùng làm cho người rung động. Bài diện vô cùng đủ. Đối với Sở Lọ đệ nhất bách tam thập nhị cùng tộc Lan Bẹt mọi người kiên trì, Vương Hải cũng không tốt lại nói cái gì, thế là liền mặc cho chúng nó an bài như thế. Không lâu sau đó, bề mặt Bắc Cực, hàng loạt băng sơn hòa tan, nước biển toát ra to lớn bong bóng, giống như tất cả Bắc Cực chi hải muốn sôi trào một. Là tiên phong hủy diệt hạm đội, xuyên qua từ hải cùng ám hải, đã tới Bắc Cực, thành công quay trở về bề mặt, nổi lên mặt nước. Chúng nó là đội ngũ tiên phong, dẫn đầu đã đến bề mặt. Tổng cộng 18 chiếc, như quái vật khổng lồ bình thường, chính sừng sững tại Bắc Cực trong hải dương, sắp hàng chỉnh tề thành một cái đặc thù trận hình, chờ đợi Vương Hải giáng lâm. Các quốc gia vệ tinh phát hiện này 18 chiếc chiến hạm hủy diệt đột nhiên ra hiện trong Bắc Cực. Theo các loại số liệu biểu hiện, nay 18 chiếc chiến hạm hủy diệt không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Lại chiến hạm bên trong chứa chở trang bị, vượt xa bất kỳ một quốc gia nào. Bọn hắn cũng chấn động vô cùng. Thế là sôi nổi phái ra máy bay trinh sát tiến về Bắc Cực xem xét. 18 chiếc chiến hạm hủy diệt hạm trưởng không có Vương Hải mệnh lệnh trước đó, sẽ không ra tay với nhân loại. Bởi vậy, chúng nó nhường chiến hạm chờ lệnh tại nguyên chỗ, đúng các quốc gia phái tới máy bay trinh sát nhìn như không thấy, không có làm bất kỳ khu trừ, càng sẽ không công kích. Không chỉ không có công kích, trên chiến hạm tất cả người Lan Bẹt đều phải giấu ở chiến hạm trong, tạm thời sẽ không lộ diện. Như vậy có thể tránh trong nhân loại dẫn tới hành động cực lớn cùng sợ hãi. Rốt cuộc, tại không hề chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, nhìn thấy cùng mình tướng mạo khác nhau sinh vật có trí khôn mở ra cường đại như thế chiến hạm ra hiện tại Bắc Cực, bất luận kẻ nào đều sẽ sợ hãi. Rất nhanh, các quốc gia phái tới máy bay trinh sát cũng thu thập được chiến hạm hủy diệt ngoại bộ số liệu thông tin. Các quốc gia cao tầng càng thêm chấn kinh rồi, nhất là nước Mỹ. Bọn hắn tự nhận là kỹ thuật quân sự bên trên, bọn hắn không thua bất kỳ một quốc gia nào, là thế giới này bá chủ. Nhưng mà, này 18 chiếc chiến hạm hủy diệt, chở khách các loại hệ thống, lại xa vượt xa quá bọn hắn. Để bọn hắn một lần hoài nghi mình có phải máy bay trinh sát nhìn lầm rồi. Nhìn thấy chiến hạm hủy diệt không có bất kỳ cái gì để ý, dù thế nào khiêu khích cũng sẽ không có chỗ phản ứng, các quốc gia phái tới máy bay trinh sát càng ngày càng nhiều. Nước Mỹ phái tới thì có 10 chiếc, mà E quốc phái tới có 5 chiếc, nước Xạ Cụ Dạ phái tới có 3 cái, cùng với mỗi cái quốc gia phái tới. Trong lúc nhất thời, vô số máy bay trinh sát xoay quanh tại Bắc Cực vùng trời. Nước Mỹ rất bất mãn chiến hạm hủy diệt các hạng số liệu vượt qua bọn hắn, nhịn không được muốn xuất thủ thăm dò chiến hạm hủy diệt năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích. Bọn hắn mấy lần khiêu khích sau đó, xác định chiến hạm hủy diệt sẽ không xuất thủ, thế là liền phái ra một khung máy bay ném bom, đúng chiến hạm hủy diệt tiến hành đánh tạc. Kết quả, làm bọn hắn liễu lười không nói nên lời là, máy bay ném bom đưa lên hạng nặng tên lửa, lại không phá được chiến hạm hủy diệt phòng ngự. Cái này khiến bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi. Nước Mỹ thăm dò, các quốc gia cũng đều thấy được. Bọn hắn cả đám đều trợn tròn mắt. Nguyên bản định xuất thủ mấy cái quốc gia, cũng sôi nổi thu tay lại. Vì bọn hắn hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là đối phương hệ thống phòng ngự như thế cường hãn, hệ thống tấn công tất nhiên đồng dạng vô cùng cường đại, nếu làm phát bực đối phương vừa ra tay, đang ngồi mỗi có ai có thể ngăn cản được. Đáng sợ nhất là, giả sử này 18 chiếc chiến hạm hủy diệt chủ nhân triệt để bị chọc giận, hắn đem 18 chiếc chiến hạm hủy diệt lái đi bất kỳ một quốc gia nào lãnh thổ, như vậy quốc gia kia coi như tao ương. Ai cũng không muốn trở thành 18 chiếc chiến hạm hủy diệt mục tiêu. Đây rốt cuộc là người đó chiến hạm, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Đáng tiếc, tân tiến nhất dò xét hệ thống cũng chỉ có thể dò xét chiến hạm bên ngoài, dò xét không đến bên trong, bằng không nhất định năng suy đoán ra lai lịch của bọn nó cùng thuộc về. Bất kể là ai, cũng tuyệt không phải chúng ta năng trêu chọc. Các quốc gia máy bay trinh sát còn đang ở chiến hạm hủy diệt bốn phía xoay quanh, nhưng đã không người dám động thủ nữa, cũng sẽ không áp sát quá gần. Các quốc gia cao tầng cũng tại sôi nổi nghị luận. Nay 18 chiếc chiến hạm rốt cục người sở hữu rốt cục là ai? Bọn hắn đối với cái này triển khai điều tra, có thể dù thế nào điều tra, cũng không hề mặt mày, chỉ có thể suy đoán lung tung. Suy đoán thì suy đoán, bọn hắn vẫn luôn không dám ở mạo phạm 18 chiếc chiến hạm hủy diệt, đối lại kính nhi viết chi, sợ dẫn tới tai họa. 18 chiếc vượt xa nhân loại hàng không mẫu hạm chiến hạm hủy diệt giáng lâm Bắc Cực, cái tin này lan truyền nhanh chóng, thông tin càng truyền càng xa, càng truyền càng thái quá, vô số người đều hiểu rõ này 18 chiếc chiến hạm tồn tại. Bắc Cực phụ cận phóng viên sôi nổi chạy đến chiến hạm hủy diệt chỗ đô nơi, đúng 18 chiếc chiến hạm hủy diệt tiến hành lấy dễ ảm. Mới đầu, các quốc gia đúng phiến khu vực này là kiểm soát, nhưng theo phóng viên càng ngày càng nhiều, nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều, cuối cùng kiểm soát không ở chỉ có thể là mặc cho các phóng viên quay phim. Trên mạng che ngập bầu trời xuất hiện về 18 chiếc chiến hạm hủy diệt video cùng hình ảnh. 18 chiếc chiến hạm hủy diệt leo lên toàn thế giới mạng hot sẽ ở trọng tâm câu chuyện hạng nhất. Vô số người tại quan tâm này 18 chiếc chiến hạm hủy diệt tình huống. Chúng nó rốt cục là quốc gia nào chiến hạm, hay là người đó chiến hạm? Chúng nó vì sao cường đại như thế? Chúng nó vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng nó rốt cục muốn làm gì? Mấy vấn đề này quay quần tại tim của mỗi người bên trong. Đối với cái này, vô số người sôi nổi suy đoán. Này nhất định là nước nào đó mới nghiên cứu phát minh ra tới trên biển bá chủ, đem chiến hạm dừng ở nơi này, đơn giản là hiện lộ rõ ràng bọn hắn thực lực. Trên lầu suy đoán một chút cũng không hợp lý, trên chiến hạm cũng không có bất kỳ cái gì quốc gia ký hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói rõ thân phận đồ án hoặc là chữ viết, nếu bị hiện lộ rõ ràng thực lực, căn bản sẽ không làm như thế. Có khả năng hay không, là văn minh ở tinh cầu khác chiến hạm. Rốt cuộc, liên quan đến chuyên gia đã chứng thực, những thứ này chiến hạm có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa chúng ta nhân loại. Nhưng mà không nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện a. Có thể ra ngoài nguyên nhân nào đó, chúng nó không dám hoặc là không muốn hiện thân đâu. Ta đoán đây chỉ là nước Mỹ xào nhiệt độ, những kia chuyên gia cũng là nước Mỹ phái ra ăn nói linh tinh không tin đợi lát nữa nước Mỹ chẳng mấy chốc sẽ thừa nhận những thứ này chiến hạm là bọn họ. Không, này 18 chiếc vô cùng cường đại chiến hạm, nhất định có khác kỳ chủ. Rốt cục là ai? Hay là quốc gia nào? Rốt cục là cái nào như bức tồn tại, có những thứ này chiến hạm. Chương 516, oanh động thế giới chương 516, oanh động thế giới làn bẹt 18 chiếc mở đường chiến hạm, oanh động thế giới loài người, lệnh các quốc gia nhìn mà sợ hãi thán phục. Sôi nổi suy đoán, những thứ này chiến hạm rốt cục là thuộc về cái nào một phương thế lực đột nhiên ra hiện trong Bắc Băng Dương, rốt cục là vì cái gì? Vì sao, chúng nó quang dừng ở nơi này, không có làm hắn cử động của hắn? Rất nhanh, những thứ này đủ loại hoài nghi đạt được giải đáp. Vì, điểm cực Bắc thông hướng thế giới tâm trái đất cái đó hố sâu lúc này chính toát ra hàng loạt bọc khí. Sau đó, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm từ đáy biển nổi lên. Đem thế giới các quốc gia cao tầng cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Rất nhanh, các quốc gia phái đi Bắc Cực máy bay trinh sát nghe được một hồi chưa từng nghe đến âm thanh. Máy bay trinh sát đem âm thanh đồng bộ cho các quốc gia cục tình báo. Cộng đồng phán đoán này một loại âm thanh nơi phát ra. Nghe tới là nào đó động vật âm thanh. Âm thanh vô cùng hùng hậu, so với lao hổ voi tiểu này lục địa bá chủ sinh vật còn muốn càng thêm kinh tâm động phách. Rất khó nghĩ đến là dạng gì động vật có thể phát ra loại thanh âm này. Thế giới các quốc gia chuyên gia sôi nổi suy đoán, nhưng vẫn luôn đều không có đạt được cụ thể kết luận. Đúng lúc này, bố to lớn thân ảnh nhất vọt bay ra mặt nước. Phía sau của bọn nó, lôi kéo một chiếc to lớn thuyền đánh cá. Mặt nước trực tiếp sôi trào, nhấc lên ngàn tầng sóng cả, vài trăm mét sóng lớn. Cảnh tượng mười phần hùng vĩ, đem các quốc gia máy bay trinh sát phi công cũng dọa sợ. Không bao lâu, máy bay trinh sát phi công thấy rõ kia bốn cái to lớn thân ảnh, từng cái lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất là Long Quốc phi công. Vì kia bốn cái không phải cái khác, chính là bốn cái to lớn long. Mỗi một cái thân trên đều tỏa ra một cỗ cảm giác áp bách cực mạnh khí tức, uy vũ bất phàm. Tại bốn cái long sau lưng, chính là kia một chiếc lệnh thế giới các quốc gia sợ hai thuyền đánh cá của Vương Hải. Tại văn minh làn bẹt chiến hạm mở đường phía dưới, Vương Hải lái bốn cái cự long, lôi kéo chính mình thuyền đánh cá quay trở về bề mặt. Ra sân thời cực kỳ chấn động. Thế giới các quốc gia cao tầng nhìn máy bay trinh sát chuyển về hình tượng, cả đám đều sợ ngây người. Nhất là nước Mỹ, bọn hắn đúng này một chiếc thuyền đánh cá vô cùng quen thuộc, thậm chí coi như là ác mộng bình thường tồn tại. tự nhiên nhận ra là thuyền đánh cá của Vương Hải. Lại là hắn. Nói như vậy, những kia chiến hạm đều là hắn. Nhìn như vậy lời nói, cũng liền giải thích thông được. Vì toàn thế giới cũng chỉ có hắn có bực này lực lượng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, làm nhận ra Vương Hải thân phận về sau, bọn hắn liền tiêu tan. Trước đó đủ loại hoài nghi cũng đã nhận được giải đáp. Vì trong con mắt của mọi người, Vương Hải có bực này cường đại nhóm chiến hạm, vô cùng bình thường. Nhất là đã từng bị Vương Hải khi dễ qua nước Mỹ, E quốc cùng nước Sạ Cụ Dạ, những quốc gia này. Gia hỏa này làm cho người rất ngoài ý muốn. Lần này hiện thân, không chỉ mang về như thế cường hãn chiến hạm đội ngũ, còn bắt giữ 4 cái cự long tới kéo thuyền. Đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mọi người đúng Vương Hải bình luận nói. Vương Hải quay về bể mặt sau đó. Cùng sau thuyền đánh cá mặt trở lặn bẹp quý tộc phi hành khí cũng sôi nổi quay trở về bể mặt. Người của các nước thế giới nhìn thấy chúng nó, lập tức kinh nghi vô cùng. Đây là sinh vật gì? Văn minh ở tinh cầu khác. Chúng nó trên người khoa học kỹ thuật rất cường đại. Chúng nó dường như thần phục Vương Hải. Người lặn bẹp xuất hiện, khiến cho hành động lớn. Vương Hải hiểu rõ người lặn bẹp hiện thân, nhất định sẽ dẫn tới hành động. Bởi vậy, hắn nhường lặn bẹp Vương Sở Lọ đệ nhất Bách Tam thập nhị tự mình đi giải thích văn minh lặn bẹp đến cùng là thế nào một chuyện. Hướng toàn bộ nhân loại giải thích văn minh lặn bẹp tồn tại. Cũng nói rõ văn minh lặn bẹp quay về bề mặt nguyên nhân. Nói cho nhân loại, văn minh lặn bẹp đã đi theo nhân loại cường giả, lần này quay về bề mặt đúng nhân loại là thiện ý, không phải ác ý để người loại không cần phải lo lắng. Sở Lọ đệ nhất Bách Tam thập nhị nhận được Vương Hải chỉ thị. Thế là vận dụng văn minh lặn bẹp tiên tiến khoa học kỹ thuật, cưỡng ép đem thông tin truyền lại cho mỗi một quốc gia cao tầng. Đem văn minh lặn bẹp sự việc báo cho bọn hắn. Khi thế giới các quốc gia cao tầng nhận được đến từ Sở Lọ đệ nhất Bách Tam thập nhị thông tin về sau, cũng tra duyệt lên. Sau đó, liền hiểu rõ văn minh lặn bẹp khởi nguyên phát triển, cùng với vì sao lại trốn tâm trái đất văn minh, hiện tại vì sao lại xuất hiện. Bọn hắn đối với cái này tỏ vẻ rất khiếp sợ, cũng đồng ý cùng văn minh lặn bẹp tiến hành hợp tác. Hai đại văn minh có thể lẫn nhau bao dung, sống chung hòa bình. Nhân loại không được không làm như vậy. Thứ nhất là chuyện này đạt được người mạnh nhất Vương Hải đồng ý, thứ hai là chuyện này đúng nhân loại mà nói là có chỗ tốt lớn lao. Rốt cuộc, văn minh lặn bẹp khoa học kỹ thuật vượt xa nhân loại, nếu là hai đại văn minh chung sống hòa bình, nhân loại đều sẽ đạt được lặn bẹp hoạch tâm kỹ thuật. Thứ ba thì là nhân loại căn bản đánh không lại văn minh lặn bẹp, nếu như không có Vương Hải tham chiến. Do đó, chung sống hòa bình là làm lựa chọn tốt. Ở thế giới các quốc gia cao tầng biết được việc này sau đó, Vương Hải tự mình ra mặt. Tại Bắc Băng Dương vùng trời cử hành một hồi do thế giới các đại cường quốc cao tầng tham gia đại hội. Đại hội ý nghĩa chính là cộng đồng thảo luận làm tinh tương lai. Văn minh lặn bẹp quay về bề mặt, mang ý nghĩa trước mắt thế giới bố cục đều sẽ bị đánh loạn. Cái này đại hội muốn trọng chỉnh thế giới bố cục. Các quốc gia cao tầng sôi nổi tỏ vẻ vui lòng tham gia, cũng phái người chính chạy đến Bắc Băng Dương. Mấy giờ sau đó, tại Vương Hải chủ trì phía dưới, hai đại văn minh cao tầng tiến hành chính thức gặp mặt. Hai bên tiến hành hữu hảo hiệp đàm. Hội nghị cử hành 3 ngày 3 đêm. Hai bên nói rất hòa hợp. Cuối cùng, quyết định vì Long Quốc cầm đầu, tại Long Quốc dẫn dắt phía dưới, hai đại văn minh cộng đồng sáng tạo làm tinh thời đại mới. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia cao tầng đều biết văn minh ở tinh cầu khác sắp giáng lâm sự việc. Đối với cái này lo lắng, Vương Hải đứng ra, tỏ vẻ văn minh ở tinh cầu khác sự việc không đáng để lo, giao cho mình là đủ. Chẳng qua, thế giới các quốc gia phải phối hợp hắn làm một chuyện. Toàn cầu lợi ích dễ ảm, hắn hiện tại muốn thu cắt toàn thế giới tất cả mọi người tán thưởng, để cho chính mình điểm tích lũy trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn. Từ đó có thể thăng cấp thuyền đánh cá, cũng trong cửa hàng đổi điểm tích lũy đổi lấy cường đại hơn trang bị, để cho mình có cấp thiên hạ sức chiến đấu. Như vậy tại ứng đối chỉ có cấp hàng tinh sức chiến đấu văn minh ở tinh cầu khác lúc, bóp chết chúng nó dường như bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Thế giới các quốc gia cao tầng tự nhiên sẽ đồng ý Vương Hải yêu cầu. Làm dưới, liền truyền lệnh về nước, chuẩn bị lấy dễ ảm công việc. Chương 517, trở về bình thản, đại kết cục, chương 517, trở về bình thản, đại kết cục, các quốc gia thông tin chuyên gia bận rộn. Tại làn vẹt chuyên gia dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn mất mấy giờ, liền xây dựng một cái thế giới cấp nền tảng lấy dễ ảm. Bất kể là cái nào múi giờ, bất kể là tại khu vực nào, đều có thể sử dụng cái này nền tảng lấy dễ ảm. Quan sát lợi ích dễ ảm, chỉ cần hiệu triệu thành công, như vậy đều sẽ có nhiều đến mấy chục ức khán giả quan sát lợi ích dễ ảm. Nền tảng lợi ích dễ ảm dựng sau khi hoàn thành, các quốc gia hiệu triệu toàn bộ người, bất kể đại nhân trẻ con hay là lao nhân người mù, cũng phóng trong tay công tác, bắt đầu nhìn xem lợi ích dễ ảm. Vương Hải tại toàn thế giới mấy tỷ người trước mặt, bắt đầu lợi ích dễ ảm. Tại lợi ích dễ ảm hình tượng bên trong, hắn lần lượt phô bày bắt được 4 cái cự long. 4 cái cự long cực kỳ chấn động, lệnh vô số người kinh thán không thôi. Đúng Vương Hải sôi nổi điểm tán. Trong lúc nhất thời, Vương Hải điểm tích lũy tăng vọt hơn 4 tỷ. Điểm tích lũy tăng vọt sau đó, Vương Hải một hơi thăng cấp 2 lần cấp bậc ngư dân, đạt đến cấp 8 ngư dân. Sau đó đổi mới rồi bắt cấp thuyền đánh cá, mua mới bắt cấp trang bị, tiêu hết 4 tỷ điểm tích lũy sau đó, thuyền đánh cá sức chiến đấu đạt đến cấp thiên hạ. Vương Hải chậm đợi văn minh ở tinh cầu khác đến. Trong những ngày kế tiếp, Vương Hải không sao liền mang theo tiểu địch cùng đại na đi câu cá, các nơi trên thế giới du lịch. Tại 3 năm sau đó, lại cùng tiểu địch hoàn thành hôn lễ, còn mọc ra một đôi song bào thai. Đem song bào thai cũng nối liền thuyền. Thuyền đánh cá càng thêm náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, nhân loại cùng lặn bẹt hai đại văn minh dung hợp 10 phần thành công. Nhân loại thu được văn minh lặn bẹt khoa học kỹ thuật, trình độ khoa học kỹ thuật đạt được to lớn đột phá, tiến nhập đại hàng không vũ trụ thời đại, có thể rời khỏi hệ mặt trời năng lực. Cùng lúc đó, cuộc sống của người bình thường đạt được cải biến cực lớn. Ăn ở cũng so trước đó tiện lợi hậu đãi rất nhiều. Có thể nói, nhân loại vì Vương Hải, chất lượng đạt được to lớn tăng lên. Tại lòng của mọi người trong mắt, Vương Hải đã là trở thành nhân loại không thể dung chuyển thần linh. 5 năm sau một cái, một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ xâm nhập hệ mặt trời. Chính là văn minh ở tinh cầu khác giáng lâm. Văn minh làn bẹt đúng này, một chi văn minh ở tinh cầu khác sợ hãi 20 vạn năm. Khi biết được chúng nó phủ xuống thời giờ, cũng bị dọa phát sợ. Nhân loại cũng là như thế. Rốt cuộc, căn cứ bọn hắn kiểm tra, này một chi văn minh ở tinh cầu khác đã cường đại đến làm cho người khó có thể lý giải được tình trạng. Có thể nói, vì hiện tại nhân loại có phòng ngự thủ đoạn, văn minh ở tinh cầu khác chỉ cần một kích, liền có thể thoải mái đánh tan nhân loại. Làm nhưng, nơi này không bao gồm Vương Hải ở bên trong. Đang lúc toàn bộ nhân loại cùng toàn bộ làn bẹt tộc nhân vì văn minh ở tinh cầu khác giáng lâm lo lắng không thôi thời điểm, Vương Hải xuất thủ. Chỉ thấy một đạo laser theo làm tinh bay ra, vượt qua không gian, trong nháy mắt đã tới kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền trước đó, xuyên thủng kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền. Kia chiếc ngoài hành tinh phi thuyền như là giấy một. Tại laser bay qua sau đó, liền vỡ vụn, xác thực nói là chôn bụi, vì liền đập vỡ phiến đều không có lưu lại. Vương Hải đem ngoài hành tinh phi thuyền hủy diệt hình tượng lấy dễ ảm ra đây. Lập tức, toàn bộ nhân loại toàn bộ lan bẹt tộc nhân, rung động không thôi. Đúng Vương Hải sùng bái vô cùng. Có Vương Hải thủ hộ, bọn hắn càng thêm an tâm. Toàn thế giới cũng cuồng hoan lên. Có thể hoan lạc không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Vì theo trạm không gian truyền về thông tin sưng, có một quái vật khổng lồ chính tới gần hệ mặt trời. Vật kia không phải phi thuyền, mà là sinh mệnh sinh vật. Hình thể của nó xa so với phi thuyền muốn to lớn, vượt qua 300 cái lam tinh lớn nhỏ. Nó vì tinh cầu cho ăn. Chính thôn vệ nhìn hệ mặt trời bên ngoài thiên thạch. Nó một sáng bước vào hệ mặt trời, đều sẽ cắn nuốt hết diêm vương tinh, hải vương tinh, thủy tinh, kim tinh thậm chí là lam tinh. Căn cứ số liệu phỏng đoán, phòng ngự của nó năng lực cực kỳ cường hãn, đã là vượt qua cấp hành tinh. Sinh mệnh lực ứng ngạnh, chí ít đã sống mấy trăm vạn năm. Lực công kích vô cùng cường đại, một ngụm đem năng nuốt mất một cái lam tinh. Mọi người thấy này một cái quái vật khổng lồ, cũng luống cuống. Vì một sáng ra hỏa này bước vào hệ mặt trời đều sẽ nguy cơ sớm tối. Đang lúc mọi người hoảng sợ không thôi thời điểm, Vương Hải đứng ra, hắn lái thuyền đánh cá bay ra hệ mặt trời, bay về phía đầu kia to lớn vũ trụ sinh vật. Hai bên chém giết, thuyền đánh cá có cấp siêu thiên hà sức chiến đấu, đầu kia vũ trụ sinh vật có siêu cấp hàng tinh sức chiến đấu. Hai bên không phải một cấp bậc, nó rất nhanh liền bị thuyền đánh cá chế phục. Nhưng Vương Hải không hề có giết chết nó, mà là đưa nó nuôi dưỡng lên, đem nó nuôi ngoài hệ mặt trời bay, trở thành thủ hộ hệ mặt trời cự thú. Một sáng có ngoài hành tinh phi thuyền tới gần hệ mặt trời, hoặc là có hủy diệt tính lưu tinh tới gần hệ mặt trời, nó đều sẽ ra tay. Nó thành hệ mặt trời bảo tiêu. Vương Hải sở dĩ lưu lại vũ trụ cự thú để nó thủ hộ hệ mặt trời, tự nhiên là vì để cho chính mình thiếu điểm phiền não, vui vui sướng sướng tiếp tục chuột du thế giới, dạo chơi vũ trụ. Bằng không, mỗi một lần có uy hiếp giáng lâm, chính mình cũng muốn đích thân ra tay, kia không khỏi cũng quá phiền toái. Giải quyết người ngoài hành tinh cùng vũ trụ cự thú nguy cơ sau, Vương Hải liền tuyên bố về hưu ẩn cư. Từ đó về sau, cực ít lộ diện. Vì kiến thức quá nhiều mưa mưa gió gió sau đó, hắn hay là thích người một nhà bình bình đạm đạm sinh hoạt trạng thái. Do đó, hắn lựa chọn mang theo vợ con của mình lao tiểu ẩn cư. Từ đây, trên giang hồ chỉ còn lại có Vương Hải truyền thuyết, nhưng đã không thấy người khác. 10 năm sau ngày nào, một tòa phong cảnh tươi đẹp nhiệt đới hòn đảo, trước một tòa biệt thự, hai cái lao nhân, một cái anh tuấn nam nhân, hai nữ nhân, một đoàn hải tử, đang một chiếc bình thường không có gì đặc biệt trên thuyền nhỏ câu cá, vui vẻ hòa thuận. Hết cho bộ.